Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, bố thí cho con hỏi. Con là người ở Hạ Long, gia đình con làm nghề nuôi hàu. Nuôi hàu, hàu tức là cái con nó giống như cái con trai, con hến ở biển đấy đúng không? À, rồi đấy xuống Hoàng Tân, xuống chùa Hoàng Tân thấy là con hàu rồi. Con có nghe các quý thầy giảng làm nghề đánh bắt hải sản thì nghiệp rất nặng, không những đời này còn ảnh hưởng đến cả con cháu đời sau nữa. Nhưng gia đình con đã nhiều đời làm nghề này cũng không tin Phật Pháp. Con không biết phải làm thế nào cho tốt nhất để không bị nghiệp báo sát sinh, cũng như có thể cảm hóa gia đình theo Phật ạ. Gần đây con mới biết đến thầy và có tham gia pháp hội tháng 11 vừa rồi. Con muốn phát tâm ăn chay nhưng vẫn phải làm hầu. Như vậy có tiêu được nghiệp không ạ? Cái này các cụ ngày xưa có một câu nói rất là hay. Miệng thì Nam Mô. Trong đây thì không thể nói là bổ rau găm được, mà miệng thì là thì Nam Mô, bụng thì là một bồ gì, một bồ rau xanh hả? Đấy, chúng ta thấy khó lắm đấy. Cho nên Đức Phật mới nói được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Gặp Phật Pháp đó mà đủ duyên để tu được theo chính Pháp ấy, thì lại càng khó hơn nữa. Chúng ta thấy đây chính là nguyên nhân Đức Phật nói là được thân người, mất thân người, mà được thân người trở lại khó hơn là con rùa mù ở dưới đáy biển 500 năm trồi lên mặt biển một lần mà cái mai nó đụng vào được cái khúc cây nổi lên đây nhảy trên mặt biển các quý vị. Đó. Biết, nhưng mà không thể nào mà một mình có thể thoát ra được để tu tập. Biết rồi đấy, biết Phật Pháp rồi đấy, giác ngộ rồi đấy, biết được, nhưng mà vì cuộc sống gia đình, vì mưu sinh, cho nên không thể bỏ được. Vậy thì Phật tử này hỏi rằng như vậy thì con có tội hay không? Thì cái này thì tự chúng ta có câu trả lời mà, đúng không? Cứ thiếu từ luật nhân quả ra tự chúng ta có câu trả lời mà. Đấy. Thầy lấy một cái ví dụ. Như bây giờ có một người nào đó, họ đem bắt hết người thân của chúng ta nhốt vào một cái kho hoặc cái cũi cái nơi nào đó. Và họ thì gì? Hàng ngày họ cứ tụng kinh niệm Phật suốt ngày. Nhưng cứ đến buổi trưa hoặc đến buổi tối, đến lúc mặt trời lặn chẳng hạn hay lúc mặt trời mọc chẳng hạn, họ đem một người gia đình chúng ta ra họ giết. Xong rồi họ lại tụng kinh cho những người còn sống chúng ta nhìn thấy. Họ ăn chay, họ tụng kinh, họ niệm Phật, họ ngồi trì chú, họ ngồi thiền cho cả nhà chúng ta nhìn thấy. Nhưng mà cứ lúc mặt trời lặn họ lại đem một người chúng ta ra họ giết. Chúng ta có hoan hỉ không? Họ thuyết pháp cho chúng ta nghe, chúng ta có hoan hỉ không? Họ tụng kinh hồi hướng cho chúng ta có hoan hỉ không? Thì chúng sinh cũng thế thôi. Chúng sinh cũng thế thôi các quý vị. Chúng ta không thể bạo biện bảo là chúng ta đem công đức tu hành được để hồi hướng cho họ, để họ không kiều oán với chúng ta, không hận thù chúng ta. Thế bây giờ cứ đặt vào chúng ta thôi. Họ tụng kinh, họ niệm Phật, thậm chí họ là mời cả pháp sư giỏi nhất đến để giảng cho chúng ta nghe. Nhưng cứ đến chiều tối lại họ lôi một người thân gia đình chúng ta ra họ đập đầu họ giết. Thầy đảm bảo với các quý vị, không một ai hoan hỉ được. Không một ai có thể chấp nhận được cái cách hành thiện như thế. Cho nên ở đây thì thôi thì thà có tu thiện còn hơn không. Thì thôi cứ giống như trong câu chuyện là tu nghịch duyên mà chúng ta xem. Chồng thì sát sinh, vợ thì đem thịt ra chợ bán. Nhưng khi đem ra chợ bán thì về lại gì, lại lén giấu đi một phần để làm công đức, đi phóng sinh và đi bố thí cho người nghèo, và đến chùa để gì, để cúng dường gieo duyên một chút với Tam Bảo. Đấy, ví dụ bán được 10 đồng, bà chỉ báo là bán được có 7 đồng thôi, còn 3 đồng thì 1 đồng đem phóng sinh, 1 đồng đem đi cho người nghèo, bố thí cho người nghèo, còn 1 đồng đem đến cúng dường Tam Bảo để gieo duyên. Cứ như thế, hết năm này qua năm khác. Và điều quan trọng nhất là tâm của bà luôn luôn khởi cái thiện tâm. Khi mà chồng bắt buộc phải làm cái việc sát sinh cùng để đi giữ chân lợn, giữ chân con vật đó để cho chồng cái giết ấy, không thì nó đánh cho. Cho nên không biết làm cách nào thì bà vẫn như vậy. Nhưng mà bà cứ niệm Phật suốt như thế, bà cứ làm suốt cái việc thiện như vậy để hồi hướng. Thì cũng đến khi chồng chuẩn bị sắp mất, bao nhiêu những cái oan gia trái chủ, tinh linh con vật hiện ra nó đòi báo án. Do nhờ một chút cái duyên lành của vợ chồng đó, gieo chồng đó, vì vậy mà khi ông chồng sắp chết thấy những cảnh khổ hiện ra, cảnh ác hiện ra, tướng ác hiện ra. May mắn là có một vị hòa thượng đi ngang qua, vợ thỉnh vào thuyết pháp cho nghe, xong rồi quy y Tam Bảo cho cái chồng của cô ấy nữa. Đến lúc này sắp chết rồi thì sợ, nhìn thấy những hình tướng lạ hiện ra trước mắt đến thì châu sắt rồi nghiêu đầu mã ngựa rồi lợn gà hàng ngàn vạn con từ khắp các nơi chạy đến đuổi rồi mổ rồi cắn để xé xác vị ấy. Mà nó mổ vào đâu thì thân thể tự nhiên lại sưng lên đến đó, và trong giấc mơ, trong lúc mơ màng, thấy gà đuổi gà mổ vào đâu thì tự nhiên nó nổi lên sưng và nổi lên cái nhọt và đau đớn vô cùng khủng khiếp như thế. Thấy lợn cắn vào đâu thì tự nhiên cái chỗ đó cũng thâm tím lại và thân thể thì mưng mủ lên và đau đớn vô cùng. Thấy trong cái câu chuyện nghịch duyên ở trong Phật giáo, chúng ta thấy cái quả báo hiện tiền ngay kiếp này, chứ đừng nói là ở địa ngục kiếp sau nữa. Nhưng cũng may mắn là nhờ cái duyên lành của bà vợ, chính vì vậy mà ông chồng lại được lúc sắp chết được vị hòa thượng khai tâm cho, quy y Tam Bảo cho, ăn năn hối cải niệm Phật đến mấy ngày mấy đêm, thì lúc đó mới hết thấy cái tướng ác ấy, mới ra đi được. Cho nên thôi thì thà có còn hơn không. Thì vẫn cứ niệm Phật, Phật tử này thì khuyên là thôi vẫn cứ niệm Phật. Một lúc nào đó mà duyên nó đến mà bỏ được thì bỏ cái nghề đó đi thì càng tốt. Còn bây giờ mà duyên nó chưa được thì cũng tùy duyên. Thầy cũng không khuyên là cứ thế mà làm. Thầy bảo là thôi tùy duyên, bỏ được lúc nào thì bỏ được thì tốt lúc đấy. Phật tử nữa hỏi, con Phật tử Hoàng Tuấn Anh, pháp danh Phúc Tú, ở Phú Xuyên, Hà Nội, con xin được hỏi thầy như sau. Một, nghiệp dâm của con rất nặng và con đã từng vân vân ở con biết con đã tạo tội rất nặng khi làm như vậy. Bây giờ thân tâm con vô cùng hối lỗi, con xin thầy chỉ cho con cách sám hối tạ tội ạ. Cái trường hợp này thì xin thưa các quý vị, cái nghiệp mà thì chúng sinh thì vô lượng vô biên, tự chúng ta phải tu tập để ăn năn sám hối thôi. Trường hợp Phật tử này thì nên xem Phật lại dạy ở trong các phương pháp tu quán, đặc biệt là phương pháp tu quán được Cố Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Hoa ghi lại ở trong bộ Phật Học Phổ Thông ấy, về cái phương pháp quán bất tịnh. Ở đây Đức Phật dạy là những người mà gì tâm dâm nặng thì nên quán bất tịnh. Thường đi ra nơi gì, nơi nhà xác ngồi đấy một ngày, để xem như một ngày có bao nhiêu người chết. Những người chết đó, họ đi ra đi vào chỗ nhà xác đó, thì như thế nào, hoặc là gì, hoặc là ra nơi gì, nơi lò thiêu văn điển đó, một ngày thì sẽ thấy xác ra xác vào như thế nào. Thậm chí là ra nơi gì, đến mùa cuối năm này này, ra cái nơi nghĩa địa mà nhìn họ bốc mộ á, đấy, những cái bộ xương người ta thì chôn 3-4 năm rồi mà bốc lên đi ra đấy mà coi, rồi xem đến lúc đó thì cái tâm gì, cái tâm ái dục đó tự nhiên dần dần sẽ tiêu. Xem xong về ngồi tu tập ngay thẳng thân tâm đoan chính mà quán đó, rồi quán thì mình rồi cũng sẽ thế thôi. Hít vào không thở ra nữa, rồi một vài tiếng đồng hồ sau thân nó thì nó tím dần bầm lại, và vài ngày sau thì nó trương phình lên, rồi vài ngày sau nữa thì tuần hai tuần sau thì tiểu khiếu toàn bộ là chảy ra những cái nước bẩn hôi thối không ai ngửi được. Bây giờ mà muốn yêu người nào ư, nghĩ về sắc đẹp của một ai đó ư, quán như thế, rồi người đó như thế, thì cái tâm ái dục kia sẽ gì, sẽ biến mất. Nên cái phương pháp tu quán Đức Phật dạy cho các đệ tử và các Phật tử chúng ta có đầy đủ các phương pháp để đối trị hết, nhưng quan trọng chúng ta có thì có chịu tu hay không mà thôi. Người hay sân hận thì Phật dạy quán thì quán từ bi, người ngu si thì Phật quán là gì, Phật quán về tư duy về các pháp, tức là quán về trí tuệ đó. Tư duy về các pháp thì trí tuệ sẽ gì, dần dần sẽ bừng sáng. Câu thứ hai Phật tử này hỏi, đường tình duyên của con lận đận, cứ yêu ai thì không được bao lâu lại đường ai nấy đi, con ế 20 năm rồi. Con xin Thầy chỉ cho con cách làm thế nào để có người yêu ạ. Ở đây có ai chỉ cho bạn này được không? Có bạn nào ế 20 năm toàn tập như bạn này thì chỉ cho bạn ấy cái. Có không? Có bạn nào ế 50 năm rồi chỉ cho bạn ấy cái. Ai lại đi hỏi thầy tu chỉ cho mình cách có người yêu thì được bó tay. Đúng không? Bây giờ hỏi thầy chỉ cho con cách làm sao để cho con tu tập, để cho con được tâm con được an tĩnh, trí con được khai mở, phúc con được tăng thêm. Tâm an tĩnh, trí khai mở, phúc tăng thêm á, thì chả cần cầu người yêu, thì người yêu tự tìm đến mình, đúng không? Mình có phúc, mình có phần á, thì tự nhiên là duyên nó sẽ đến đó. Chứ còn mình mà phúc không có thì có cầu duyên á, duyên đến rồi duyên cũng sẽ đi. Mình mà không chân chính, không ngay thẳng, không thật thà, không hiền hòa, không từ bi, thì người có đến, người cũng sẽ đi. Tình có sẽ, tình nếu có đến, tình cũng sẽ tan. Duyên có hợp, duyên cũng sẽ gì, sẽ tan nó sớm thôi. Cho nên điều quan trọng là mình phải ở cái chỗ gì, chân thành. Mình phải làm sao đó để cho người con gái người ta tin tưởng. Mà cái đó chỉ có mình làm được thôi, không ai làm hộ được cho mình cả. Các quý vị biết, người con gái đi lấy chồng, khi tìm hiểu yêu đương, người ta dành cả một cái giai đoạn để tìm hiểu tính cách của mình, lối sống của mình, đạo đức của mình, phẩm chất của mình, và sự chịu thương chịu khó của mình, sự tôn trọng đối phương của mình, vân vân. Họ thấy không an toàn thì đương nhiên họ không dám thôi. Đó, cho nên làm sao đó mà mình là người con trai phải để cho bạn gái người ta phải cảm thấy đủ cái sự tin cậy và an toàn, có thể lo lắng được 3/4 cái phần đời còn lại của họ. Thầy cứ nói ít ít, 3/4 phần đời còn lại khoảng 20-25 đúng không? Cái cho là 3/4 cái phần đời còn lại của họ thì họ mới gì, mới sẵn sàng là trao duyên đã gửi phận. Cho nên một số các chú mà ế ế bảo là 20 năm, 30 năm vẫn ế toàn tập thì phải xem lại đi. bắt đầu từ 20, cho 20 năm ế, thì năm nay cũng khoảng 40, gần 40 rồi, xem lại. Đó. Làm sao đó để cho các cô phải tin tưởng mình thì người ta mới dám trao duyên gửi phận vậy. À, mới dám lên xe hoa trăm năm hạnh phúc với nhau vậy. À, cái này thì nói sơ sơ như vậy thôi, thầy cũng không có kinh nghiệm gì ở trong này cả. Cho nên chỉ nói được như vậy thôi. À, mong các vị để hoan hỉ cho. Vị này hỏi câu nữa, câu thứ ba. Con nghe trong kinh Địa Tạng nói đến muốn cầu trí tuệ, học như học nhớ lâu thì mỗi ngày để một ly nước trước tranh ảnh tôn tượng Ngài Địa Tạng, rồi cách một ngày để uống. Nhưng nhà con không có ban thờ Phật, mỗi lần tụng kinh con thường để tranh Địa Tạng và một cốc nước trước Ngài. Tụng xong con xin uống luôn rồi hạ tranh Địa Tạng cất đi. Làm như vậy có được không ạ? Con xin thầy bố thí chỉ dạy cho con được hiểu. Con xin tri ân công đức của thầy. Đấy, khổ thân tu Phật mà cứ phải lén lén lút lút như vậy đi ăn trộm ăn cắp đấy. Không có ban thờ Phật thì ở trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình để cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng nho nhỏ 20-30 phân để sang bên trên treo lên cái tường, nó có cái gì đâu mà cứ phải tụng xong xong rồi để xong bắt đầu lấy chén nước uống xong lại đem cất ảnh đi. Ôi trời ơi, khổ thật, học Phật thế này thì chết chứ. Thôi Phật tử này về làm gì mà có cái nỗi mà treo một cái ảnh lên đấy, thôi có mất cái gì đâu. Phật cũng chẳng ăn mất, Bồ Tát chẳng ăn mất cái gì ở trên ban Phật thần linh gia tiên nhà mình đâu mà sợ. Sợ các cụ ăn chanh mất của cúng thần linh gia tiên hay sao mà cứ xong rồi lại cất đi thế. Khổ. Đấy, hay là sợ bố sợ mẹ hay là sợ người thân nói. Thì cũng nói cho gia đình biết là chúng chẳng mất cái gì cả. Thầy bảo làm như thế thì cả nhà đều được lợi ích chứ mà. Mà đặc biệt về nói với bố mẹ và thầy bảo, bố mẹ nếu còn bố mẹ, cứ bảo bố mẹ cứ bảo để cho con treo ảnh Bồ Tát Địa Tạng lên con tụng kinh, 50 năm sau sẽ lấy được vợ. Trêu thế thôi. Cứ nhất tâm thì có khi sang năm là có vợ thôi. Thay đổi tính cách, chân thật hiền hòa, lo lắng cho mọi người thì tự nhiên sẽ có duyên đến thôi. Đó. Nhưng về nói với người nhà, nếu người nhà không hoan hỉ nói với người nhà, đó, treo cái ảnh lên cũng chẳng mất cái gì cả. Nhưng mình thành tâm, ai đời thủa treo lên rồi cúng xong, lấy ban nước uống xong lại cất đi. Sau hôm sau lại như thế, tội thế chứ lại khổ thân. Chẳng khác gì mà lại vợ tu trốn chồng cả, có nghĩa là trộm chồng để tu cả. Nhưng đây là con trai mà làm gì mà đến nỗi như thế, đúng không? Đó, nên Phật tử này cũng nên hoan hỉ đấy. Từ những cái này mà chẳng trách mà chả cô nào cô dám yêu là phải, cứ yêu xong người ta lại chạy lại mất dép là đúng thôi. Đến cái việc nho nhỏ như thế này còn không quyết được thì làm sao mà có thể người ta dám trao thân gửi phận cho mình mà mình lo được cho cả đời người ta được. Nha, trường hợp này về nên xem xét lại. Thì không có như thế này thì 10 năm nữa thì 20 năm nữa thì vẫn cứ đấy. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Kiểu như thế, kiểu thế đấy. Đó. Suốt ngày lang thang mà chuẩn bị mà hát câu bài hát đấy cho nó lang thang rồi cho nó vui được chút nào thì vui. Ý là như thế, mình làm cái gì? Làm người con trai, mình phải có bản lĩnh. Không có bản lĩnh thì cho dù gặp bất cứ ai người ta giới thiệu đi chăng nữa thì một thời gian người ta thì cũng lắc đầu thôi. Đấy. Cái này nó thể hiện cái gì? Không có bản lĩnh rồi. Đó. Cho nên tôi Phật tử này hỏi ba câu cuối năm, những câu nào gần như cũng bị thầy chửi. Nhưng mà hơi chửi là chửi gì? Chửi đấy chửi cho khôn ra thôi chứ không phải là chửi gì, ghét gì mà chửi đâu. Thôi về cố gắng làm đi. Sang năm thầy mong rằng làm tốt lên, sang năm vào cuối năm như thế này là gửi một cái lá thư lên đây để cảm ơn thầy, nhờ thầy chửi ba câu hỏi ấy mà con về con quyết tâm, con sống tốt, con làm tốt, con đã có gì, đã có gia đình rồi, thậm chí nếu bảo đã có gì, có em bé nữa rồi thì lại càng gì, càng quý nhé. A Di Đà Phật. Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy bố thí giảng cho con hiểu câu này ạ. Trong tâm kinh có câu là khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát thực hành sâu xa pháp Ba Nhã Ba La Mật Đa, ngài soi thấy năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thầy khổ ách. Con có đọc giảng giải của một số quý thầy nhưng vẫn chưa hiểu rõ để áp dụng tu tập, kính mong thầy giải thích cho con được hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, Phật tử này đang hỏi về trong Bát Nhã Tâm Kinh có câu nói là khi ngài Quán Tự Tại Bồ Tát. Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát là ngày nào? Chính là ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đấy. Quán Tự Tại ở đây cũng là một cái tên khác thôi, tên khác chỉ cho Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Ngài thực hành sâu xa pháp Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã là gì? Bát Nhã ở đây là dịch là trí tuệ, là đại trí tuệ. Trí tuệ ở đây là chỉ cho trí tuệ gì? Trí tuệ vô lậu của Phật, của Bồ Tát, của Thánh Tăng, chứ không phải là trí tuệ của phàm phu chúng ta. Phàm phu chúng ta gọi là thế gian trí, gọi là thế trí biện thông. Còn trí tuệ của chư Phật Bồ Tát gọi là trí tuệ vô lậu, mà ở đây gọi là gì? Gọi là Bát Nhã. Từ Ba La Mật Đa có nghĩa là gì? Là to lớn, là đến bờ kia, vượt qua tất cả không gian và thời gian. Cho nên cái trí tuệ của chư Phật Bồ Tát ở đây, cái Bát Nhã Ba La Mật Đa ở đây, từ Bát Nhã Ba La Mật Đa ở đấy, các cụ ngày xưa mới dịch là đại trí tuệ, nhưng vẫn chưa đủ nghĩa. Vẫn chưa đủ nghĩa cho nên các cụ không phiên dịch là đại trí tuệ. Cho nên ở trong các tổ ngày xưa có cái nguyên tắc phiên dịch kinh điển đó, trong đó có gì? Gọi là đa nghĩa bất phiên. Đây cái này chính là đa nghĩa đây. Cái từ Bát Nhã Ba La Mật Đa này, đa nghĩa. Nếu dịch là gì? Là đại trí tuệ thì chưa đủ. Chưa đủ. Cho nên các cụ mới giữ nguyên là gì? Là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Đó. Khi mà ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, ngài thực hành, tức là tu tập đó, theo cái gì? Cái phương pháp tu quán về đại trí tuệ của mười phương ba đời chư Phật. Chư Phật quá khứ đã tu trí tuệ này mà thành Phật. Chư Phật hiện tại cũng tu trí tuệ này mà thành Phật. Chư Phật vị lai cũng gì? Phải tu trí tuệ này mới được thành Phật. Cho nên ngài Bồ Tát Quán Thế Âm, ở đây gọi là Quán Tự Tại, ngài tu tập, ngài thực hành sâu xa, tức là thâm nhập sâu vào gì? Cái phương pháp tu quán về trí tuệ, về đại trí tuệ của mười phương ba đời chư Phật này. Ngài soi thấy gì? Năm uẩn đều là không. Năm uẩn là gì? Là sắc, thụ, tưởng, hành và thức. Sắc, thụ, tưởng, hành, thức, đó là năm uẩn. Sắc là gì? Là chỉ cho tất cả cái gì có hình tướng lớn như là sơn hà đại địa, vừa vừa như là thân thể con người chúng ta, nhỏ như là con trùng con kiến, nếu có hình tướng ấy, dù nhìn thấy bằng con mắt thường ấy, đó đều gọi là sắc. Nhỏ như con vi trùng, nếu mà dùng gì kính hiển vi mà nhìn thấy á, thì đó vẫn gọi là gì? Gọi là sắc, nhưng mà gì? Gọi là vi tế sắc, tức là sắc gì? Nhỏ nhiệm, không dùng bằng con mắt thường thấy được, nhưng dùng bằng kính thì hiển vi phóng to lên 500 lần, nghìn lần, đến gì? Đến nhiều nghìn lần vẫn thấy được nó sinh sống cựa quậy ở trong đó, thì vẫn gọi là gì? Sắc. nhưng mà gọi là sắc vi tế, vân vân. Cho nên á, sắc vi tế cho dù nhỏ như con trùng, nhưng Đức Phật nói thì cấu tạo của nó ở trong đó cũng chẳng khác gì những con vật to lớn hay là con người to lớn của chúng ta. Nó mới gì? Nó mới sinh sống được, nó mới tồn tại được. Rồi chia sẻ ra tất cả bộ phận cơ thể của chúng ta cũng như con trùng nhỏ bé kia. Nếu chia sẻ ra, không có cái gì là chủ thể, không có gì thực thể cả, không có cái gì là gì là đứng một mình mà tồn tại cả. Vì vậy cho nên gọi nó là gì? Là vô ngã. Do các duyên hợp thành mà tồn tại. Các duyên hết thì liền là tan rã. Con người chúng ta duyên còn thì sống, duyên hết thì chết. Mà chết rồi thì mọi cái gì lại trả về đâu, lại trả về đấy. Đất nước gió lửa lại trả về cho đất nước gió lửa. Đức Phật dạy trong kinh con người ta do gì? Do tứ đại hợp thành mà. Địa, thủy, hỏa, phong. Sau này Pháp Hoa Tông thì lại thêm ba nữa là không kiến thức, tức là thất đại. Đầu tiên Đức Phật trong kinh Hàm dạy chỉ có tứ đại thôi. Đất nước gió lửa thôi. Tính chất của bốn đại trong cơ thể chúng ta, xương, tóc, móng thuộc về gì? Địa đại. Máu mủ thuộc về gì? Thuộc về thủy đại. Hơi thở thuộc về phong đại. Và nhiệt, hơi ấm trong cơ thể của chúng ta thuộc về gì? Hỏa đại. Địa, thủy, hỏa, phong. Sau này dạy về các kinh đại thừa, sau này Đức Phật thêm ba nữa, đó là không, kiến và thức. Không là gì? Chỉ cho cái hư không bao la rộng lớn để chúng ta mới sống được. Chúng ta vào, đem chúng ta đổ vào trong, cho chúng ta vào cái lọ thủy tinh, đậy nắp lại một tí là chúng ngạt hơi chết thôi. Cho nên phải có gì? Cái bầu không khí bên ngoài, hư không rộng lớn này chúng ta mới tồn tại được, gọi là không. Kiến là gì? Kiến là gì? Kiến là chỉ cho tâm thức, ý thức, sự nhận thức của chúng ta, sự nhận biết của chúng ta từ cái thấy, cái nghe, cái hay, cái biết, vân vân. Đó xếp vào gì? Vào kiến. Chỉ cho gì? Thần thức. Chỉ cho gì? Cái thấy. Còn thứ sáu, thứ bảy về gì? Là thức. Không kiến và thức. Thức tức là cái thứ bảy đấy, chỉ cho gì? Mạt na thức của chúng ta. Nhập thai, sau đó sinh ra thì thêm gì? Các thức khác ăn theo như là nhãn, nhĩ, tỵ, tiệt, thân. Đó. Thêm năm cái đó nữa. Và năm uẩn này á, nó do gì? Sự cấu tạo ra nhân duyên á, mà thành. Nói thẳng ra là do tinh cha huyết mẹ mà thành. Còn thức là do gì? Do cái nhân duyên á, nghiệp báo của chúng ta mà vào thai mẹ. Đó. Năm uẩn lúc đầu vốn đó là không. Tức là sắc, thụ, tưởng, hành, thức đó. Tất cả vốn nó gì? Cũng là không. Sau này nó cũng gì? Cũng là không. Cho nên á, bậc tu hành chân chính như là Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, Ngài quán xét thế năm uẩn đều không, cho nên gì? Không có tham, không có sân, không có si. Vì không tham sân si cho nên không có đau khổ. Vì không đau khổ cho nên không có phiền não. Vì không có phiền não cho nên á, không thấy gì? Không thấy mình bị sinh già bệnh chết. Vì không thấy mình bị sinh già bệnh chết cho nên không thấy khổ đau, vân vân. Đọc Bát Nhã Tâm Kinh chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Nhưng tu đến cái mức độ đó là gì? Không phải đơn giản các quý vị. Tu đến mức độ đó là chúng ta đã thành gì? Thành Bồ Tát, thành Đại Bồ Tát mất rồi. Đến như các bậc thiền sư, họ ngồi thiền 30 năm. Ở trên núi cao 30 năm ngồi thiền, còn khó có thể đạt được đến cái cảnh giới gọi là năm uẩn đều không ấy. Xin thưa các quý vị như vậy. Ngày xưa có một vị thiền sinh đến hỏi tổ Bách Trượng Hoài Hải, nói rằng dạ, thưa thiền sư, tu như thế nào để cho được năm uẩn đều không? Tổ bảo là đừng có chấp vào gì? Vào thân tướng của mình. Thì đó là gì? Là một uẩn không. Vừa nói đến đấy là vị thiền sinh kia nói rằng, dạ bạch tổ, từ xưa đến nay con không bao giờ chấp vào cái thân của con nữa. Vừa nói đến đó tổ tát cho một cái thì nảy đom đóm mắt ra. Thế là mặt mũi gì sân hận đùng đùng lên, bà bảo là sao thầy lại đánh con? Con nói gì sai đâu mà thầy lại đánh con? Làm ầm cả lên. Xong tổ ấy bảo là ông vừa nói là gì? Là từ lâu lắm rồi, từ xưa đến nay ông không chấp vào thân mà. Tại sao ạ? Mới gì? Mới ăn một cái tát mà ông đã gì? Đã nổi sân lên rồi. Như vậy là gì? Đâu đã có gì? Một uẩn ông quần chưa không? Huống chi là gì? Năm uẩn đều không. Đấy, các vị thiền sư ngày xưa người ta, thầy rất thích những cái pháp thoại, pháp ngữ của các vị thiền sư. Hay lắm. Nhưng mà vì là nếu mà đem giảng cho đại chúng chúng ta như thế này, chúng ta nghe thấy chúng ta chưa làm được, về chúng ta phá chấp cái gì chúng ta cũng bảo không ấy. À, mà cuối cùng thì chỉ nói miệng là không, nhưng mà thực tế thì thực hành là đều là có. Thì thầy có khi đọa vào A Tỳ địa ngục còn nhanh hơn tên bắn vậy. Cho nên không dám nói với cái đó với các quý vị. Còn đọc những cái pháp ngữ của các vị thiền sư Việt Nam chúng ta ngày xưa cũng như Trung Quốc ấy, hay vô cùng. Hay vô cùng. Thế tất nhiên chúng ta phải tu thiền một thời gian chúng ta mới hiểu được thì mới thấy hay. Còn bây giờ chúng ta đọc cái giống như gì? Giống như leo bức tường cao mà không có dây, không có chỗ bám ấy. Nhảy lên nó là trơn tuột hết đi. Chúng ta chả hiểu cái gì cả. Cho nên thôi cứ tu từ từ như thế này, tin có nhân có quả, có thiện có ác. Để tu thì chúng ta còn có cơ hội được giải thoát một đời này, vân vân. Trở lại đây, vị này hỏi rằng do không hiểu được thế nào là năm uẩn đều không, liền độ thoát hết thảy khổ ách. Cho nên muốn thầy hỏi, có đọc rồi nhưng mà không hiểu, chưa hiểu được rõ. Đấy, thì thầy cũng nói sơ sơ thêm như vậy, còn cái này nói thì nó sâu lắm. Chỉ một câu này thôi có khi nói cả gì, cả 3 tháng không hết đâu các quý vị. Chia trẻ nó ra 3 tháng không hết đâu. Trong năm uẩn này, sắc uẩn có những cái gì? Thụ uẩn là gì? Tưởng uẩn là gì? Hành uẩn là gì? Rồi thức là gì? Vân vân. Tu như thế nào cho gì? Cho tất cả năm uẩn này nó đều thấy là không. Khi mà thấy không được thì vượt xa tất cả những, vượt ra khỏi tất cả những khổ ách nạn là gì nữa. Đó, ví dụ như bây giờ các vị không chấp vào thân, tức là sắc đó, không chấp vào sắc, thì các vị có phần phải khổ sở vì phải lo về Tết này phải kiếm làm sao được thật nhiều tiền để mua được mấy bộ quần áo thật đẹp để đi lễ chùa. Một bộ thì đi thăm bên nội, một bộ thì đi thăm bên ngoại, một bộ thì mặc để xoay gương cho chồng xem. Một bộ thì đi chùa, một bộ thì đi chúc Tết ra đình đền, đi lễ chúc thọ các cô, vân vân. Lại phải 4-5 bộ quần áo mới như thế thì Tết nay thì nó mới gì? Mới hoành tráng. Rồi lại phải kiếm cái bộ son môi làm sao mà cho nó gì? Nó tươi. Kiếm cái bộ phấn làm sao bôi cả ngày nó không gì? Nó không bay. Đấy. Cái kẻ lông mày làm sao á, 3 ngày Tết nó thì nó không rụng. Đấy. Có cụ gì, có cụ kẻ lông mày đấy, nhiều cụ khổ thân. 70 tuổi, 80 tuổi vẫn cứ kẻ lông mày, vẫn bôi son đánh phấn làm cái gì cho nó khổ chứ. Úi trời ơi, đến chùa mà còn thế nữa, khổ. Dành cái thời gian đó để làm cái gì? Trang điểm cả buổi, cả tiếng đồng hồ trang điểm xong. Ai người ta ngắm nữa đâu. Xin lỗi các cụ đi. Có đến bảo thầy ngắm thì cũng chả dám ngắm. Huống chi là các ông ở ngoài. Thôi, 70-80 tuổi rồi, cái tốt nhất là để ai cho ai ngắm? Để Phật ngắm chúng ta. Mà Phật ngắm chúng ta là Phật mới muốn nhìn thấy cái chân thật của chúng ta này. Sống như thế nào? Chúng ta nghĩ như thế nào? thì thực hành như thế. Đời thường con người chúng ta như thế nào, chúng ta biểu hiện ra như thế để cho mọi người dễ biết. Nếu mà chúng ta bình thường hay sân thì chúng ta cứ sống bình thường đi cho mọi người nhìn thấy, mọi người nhắc nhở chúng ta còn có cơ hội để sửa. Đằng này chúng ta cứ lấy những cái gì bên ngoài tốt đẹp, còn về nhà hay là sống của bên trong nội tâm của chúng ta thì đầy là gì? Đầy rẫy những phiền não, những nhiễm ô, những thủ đoạn vân vân ấy. Đấy không phải là người tu. Cho nên đấy, cứ tu ngay cái đầu tiên là gì? Sắc quẩn đều không. Thì thôi tuổi trẻ thì không nói làm gì. 18 đôi mươi thì ra đường thì trang điểm nhẹ nhàng chút chút thì cũng không sao. 50, 60 rồi trang điểm làm gì nữa các cụ. Thôi dành thời gian một tiếng trang điểm đó để A-di-đà Phật đi. Đến chùa mà vẫn nhìn cứ thấy lòe loẹt ra nhìn. Da thì nó nhăn. Ấy lúc bôi ở nhà thì nó ngon lành đấy. Nhưng đi xe từ xe đến chùa thì nó đổ mồ hôi ra. Ấy, cái phấn nó xịn sò thì không sao. Mà cái phấn là tiếc tiền nữa lại mua cái phấn rẻ rẻ, ham rẻ, nó nhìn nó đổ mồ hôi ra, nhìn có cụ đến ngồi với chúng tôi lễ mà nhìn nó giỏ cái vệt phấn nó giỏ xuống thì nhìn mà còn xấu ơi là xấu nữa cơ. Thà rằng cứ để nguyên chất thì nó thì nó hay hơn. Đấy, thế mà thế nó đi chùa lễ Phật rồi thì cứ để gì thật lòng mình như thế nào, cứ để cho Phật ngắm. Để các thầy nhìn thấy các thầy còn hoan hỉ. Ồ, đấy, tu nó phải buông xả như thế. Buông như thế, làm gì mà còn phải chấp vào nó để trang điểm cho lộng lẫy lên mới dám đi chùa làm cái gì. Nghe nói như thế, Tết này có người cũng buồn đấy. Không trang trí thì sợ xấu, chụp ảnh sẽ không bắt ảnh. Mà trang trí và để sợ lên chúc Tết mừng tuổi thầy, nhìn thấy thầy sợ thầy lườm. Đấy, khổ thân. Thà rằng đừng hỏi câu hỏi này thì thầy không nói. Hỏi câu hỏi này thì thầy nói cho lại khổ. Đấy, đấy năm quẩn đều không, tức là gì? Sắc, thụ, tưởng, hành, thức. Thụ tức là thụ nhận, vân vân. Thôi cái này nó hơi sâu. Sang năm mới có thời gian giảng pháp thì thầy sẽ nói rõ hơn, sâu hơn về cái này. Đấy, nói nôm na là sơ sơ như thế cho chúng ta thấy là năm uẩn đều không. Bây giờ nếu thấy được đều không thì đương nhiên là gì? Sẽ độ được hết thầy khổ ách mà thôi. Một Phật tử nữa hỏi, chị gái con trước đây có lập điện phủ thờ tam phủ, tứ phủ tại nhà. Gần đây chị con về được chùa Khai Nguyên và quy Tam Bảo, nên chị gái con đã đưa bát hương thờ tam phủ tứ phủ tại gia về chùa làng và giải phủ giải điện. Xong hiện nay chị gái con hay bị ốm đau và mơ thấy các hình thù quái dị và bảo phải cúng lễ tiếp. Vậy con xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho chị gái con biết cách tu tập để được khỏe mạnh và hết đau ốm bệnh tật. Con xin tri ân công đức của thầy. A Di Đà Phật, kính lạy thầy. Thầy cũng kính lạy con. Khổ. Thầy đã nói rồi, thờ tam phủ tứ phủ đi ra trình đồng ấy thì đừng có vội vàng gì mà bảo là quy y Tam Bảo rồi lại bỏ hết ngay, mà phải dành cái thời gian ít nhất là 100 ngày tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cầu siêu, tri ân các vị thiên binh, thiên tướng, thần linh vân vân. Thì chúng ta thì cũng có duyên, có nghiệp với họ. Nay bỏ theo Phật rồi đem bỏ họ hết đi thì cũng không nên, chúng ta không nên phũ phàng như thế. Cái thứ nhất là như thế gọi là phũ phàng. Cái thứ hai, khi chúng ta chưa có định tâm, chưa có định lực, chưa có công đức mà chúng ta làm như thế là chúng ta dễ bị quật lại lắm. Giống như ra chiến trường ấy mà, mình không đủ mạnh mà đi tấn công họ thì không chỉ không thắng mà có khi còn gì, còn nướng sạch quân. Hiểu chưa? Đấy, cho nên thầy mới bảo là phải dành 100 ngày, ít nhất là 100 ngày tụng kinh Địa Tạng. Sau đó thì mới gì? Nếu cần làm lễ giải thì mới giải. Còn những vị nào mà đã thờ lâu rồi, thờ mấy đời rồi thì cũng không cần giải. Chúng ta dừng lại không gì? Không xem xăm bói quẻ cho người khác, không cúng lễ cho người khác để lấy tiền nữa thôi. Cũng không ra gì? Ra trình đồng mở phủ cho người khác nữa, cũng không nhảy, cũng không gì, không hầu đồng hầu thánh nữa, mà chúng ta thờ kính các ngài bằng tất cả cái lòng thành. Kính Phật 10 thì kính thánh cũng được gì 8-9. Làm được như thế thì chúng ta tự nhiên sẽ sinh ra công đức, tự nhiên sẽ được bình an mạnh khỏe thôi. Cho nên đừng có vội vàng bảo là con theo Phật rồi con bỏ hết vân vân. Thầy cũng không khuyên chúng ta là phải gì, phải bỏ ngay như thế đâu. Chúng ta phải tu tập một thời gian có công đức. Nếu mà chúng ta thì gia đình chúng ta mà mới thờ mới theo thì sau đó chúng ta giải cũng được. Mà còn theo lâu nhiều đời mấy đời rồi á thì thầy khuyên chúng ta cứ để như thế, chúng ta gì? Chúng ta trang trí sắp xếp lại cho nó gọn gàng, cho nó nhẹ nhàng. Rồi chúng ta gì? Thờ thêm tượng Phật và ảnh Phật lên trên cao. Thì chúng ta cứ thế tụng kinh niệm Phật hàng ngày, chúng ta tu tập như thế, lễ Phật lễ cả thánh nữa, sống hài hòa. Thánh là những vị anh hùng của dân tộc, là những người có công về đất nước mà. Trước đây chúng ta hiểu lầm, chúng ta tu sai thôi chứ. Chứ còn thờ thánh đâu có phải là sai đâu. Chúng ta thấy ví dụ thờ Đức Thánh Tản, đệ nhất phúc thần của dân tộc Việt Nam chúng ta, Đức Thánh Gióng, Đức Trừ Đồng Tử, Đức Mẫu Liễu Hạnh, hay là tứ thánh tứ bất tử trong lòng người Việt chúng ta. Nếu chúng ta thờ kính các ngài bình thường á thì không sao, chúng ta có công đức vô lượng. Cho nên cũng không cứ là phải bỏ đi. Hay là thờ Đức Thánh Trần, Thánh Trần Hưng Đạo, chúng ta thấy ngài một vị anh hùng dân tộc, ngài có thể xếp ngang hàng với các vị thánh gì tứ bất tử của dân tộc Việt Nam chúng ta, hoặc là nếu không ngang hàng thì cũng gì dưới chút xíu thôi. Giống như là chủ tịch nước và thủ tướng nôm na như thế, mỗi người một việc. Cho nên chúng ta thờ kính các ngài rồi thì cũng không cứ là phải ai ai theo Phật quy Tam Bảo rồi cũng phải bỏ hết đi, không sao. Chúng ta thấy ở trong chùa, nhiều chùa còn thờ cả điện mẫu cơ mà. Đấy, trong chùa nhiều chùa thờ điện mẫu mà. Đâu có phải là cần là Tam Bảo là gì, là bỏ hết những cái giá trị văn hóa của dân tộc đâu. Có cái hài hòa đi. Miễn là chúng ta gì, không xem bói cho người khác này, không cúng lễ cho người khác để nhận tiền này, tự mình không đi trình đồng mà cũng không đi trình đồng cho người khác này, vân vân. Nói nôm na là mình chỉ thờ kính các ngài bằng cái tâm chân thành, tụng kinh niệm Phật đều đem công đức để hồi hướng bình đẳng hết, thì chúng ta sẽ được bình an, sẽ được tốt đẹp thôi. Nhưng còn nếu mà những gia đình nhà mà đã giải rồi thì thôi, cũng giải rồi thì thôi, cũng không phải là nghe thầy nói như thế này lại đi rước về lại đâu. Thôi giải rồi thì thôi. Quan trọng nhất là từ giờ trở đi chúng ta thì chịu khó chỉ trai giữ giới. Phật tử tại gia chúng ta thì Phật khuyên giữ được 5 giới hoặc bát quan trai giới, thì giữ được thì giữ, mà tu thì càng tốt. Đặc biệt là gì? Trường hợp này thì nên tụng kinh Địa Tạng và kinh Phổ Môn nhiều vào, và chỉ chú Đại Bi, phải thuộc lòng chú Đại Bi, và mà thì hàng ngày, mỗi ngày ít nhất cũng phải được 21 hoặc 108 biến Đại Bi tập chú vào đó thì mới tốt. Đó, bước đầu thì nên như thế đi. Trường hợp này thầy khuyên như thế, nên tăng cường chỉ chú Đại Bi thì sẽ tốt thôi. Phật tử nữa hỏi, nhà con trước kia bố con có thờ điện, Nay bố con đã mất được 12 năm. Từ ngày bố con mất vẫn thắp hương hàng ngày mùng 1 và ngày rằm hàng tháng. Từ khi con nghe thầy giảng giải, con đã ăn chay và tụng kinh một ngày một quyển kinh Địa Tạng được hơn 100 ngày rồi ạ. Con xin thầy chỉ dạy cho con làm thế nào để giải điện ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Ngoan thế. Đáng lẽ không trả lời câu này như thế ngoan cho nên trả lời. Vì câu trước vừa trả lời về điện rồi mà câu này lại điện tiếp. À thôi, cái trường hợp này thì đấy thì nói rồi. Nếu mà các cụ ngày xưa mà thờ rồi bây giờ mà chúng ta có thấy là gì, vướng bận cho gọn gàng lại thôi. Ví dụ như mũ mã, cái gì nó bằng cái đồ mã nó nhiều, để trên ban thờ nhiều quá. Thì đến hôm 23 này này, chúng ta chỉ cho 21 biến đại bi, thập chú xong tụng kinh phổ môn, xong ngày hóa mã chúng ta hóa hết những cái đồ ấy đi, lau dọn bao sái lại cho ban thờ sạch sẽ. Nếu có tranh thánh hay là tượng thánh chúng ta cứ để nguyên như thế mà thờ. Chúng ta hóa mỗi những cái gì, những cái đồ mã thôi. Ví dụ như là vàng mã, ví dụ là ngựa, là xe, là chăn, là hổ chẳng hạn, vân vân. Thì thường thường những người thờ điện mà điện lớn họ có cả những hai con chăn, con rắn lớn nó quấn, nhìn vào ghê cả người. À, chăn xanh, chăn trắng, một con rắn xanh, một con rắn trắng. Những cái đồ đó thì mình đem hóa đi để cho nó bớt cái gì, cái âm khí ở trong nhà. Nhìn nó vào mà mọi người cứ rợn rợn, sởn ra gà lên, âm khí nhiều. Thì thôi mình, nhưng mà nhớ nha, chỉ 21 biến đại bi xong, 21 biến đại bi thập chú xong rồi, tụng cái kinh phổ môn xong rồi, cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Quán Âm, Bồ Tát Địa Tạng ngày ra chỉ cho. Xong rồi hóa những cái đó đi, bao sái lại ban thờ cho sạch sẽ. Nếu có tranh có tượng Phật tượng Thánh thì cứ để nguyên như thế mình thờ. Bát hương để nguyên để thờ. Nếu mà bát hương mà thì các cụ ngày xưa bốc nhiều quá thì bây giờ mình xin để vào bát hương quan nhang ấy, nhiều quá. Thì có thể xin làm cái lễ mình dồn vào một vài cái thôi, một cái thôi cũng được, bát hương công đồng nó cũng được. Hoặc là người ta viết cái dị hiệu, để cái dị hiệu vào trong cái tủ kính nhỏ nhỏ. Con nhang đệ tử mà đã thờ ngày xưa cho người ta rồi thì bây giờ tự nhiên mình bỏ đi không được. Nhưng mà muốn làm cái đó thì cũng nói với con nhang đệ tử của ông cụ cho người ta hoan hỷ, nếu có, thầy nói là nếu có. Bằng không thì cũng cho gọn gàng lại, rước cái bộ ảnh Tây Phương Tam Thánh treo lên trên cao cái điện đó mà cứ tụng kinh hàng ngày, niệm Phật nhẹ nhàng, thế là gì? Là tốt rồi đó. Còn không cứ là cứ phải giải hẳn đi thì mới tốt đâu. Cái này thì cũng hướng dẫn như thế để chúng ta cũng hoan hỷ cho nhẹ nhàng. Vì đạo Phật Việt Nam của chúng ta là cái đạo của dân tộc. Chúng ta thấy đạo Phật xuất hiện rất nhiều trên nước, trên thế giới. Nhưng riêng với Phật Việt Nam chúng ta, đạo Phật là cái đạo của dân tộc mấy nghìn năm nay rồi. Cho đến thế kỷ 21 này, do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo thì chúng ta thấy đạo Phật vẫn gì, vẫn hòa đồng một cách gì rất là tốt đẹp. Cho nên chủ trương hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam về đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội là như thế. Cho nên chúng ta đừng có tách là đạo Phật là phải chỉ có thờ Phật thôi, không được liên quan gì đến thánh đến thần gì nữa cả, vân vân. Chúng ta phải hiểu cái bối cảnh lịch sử đất nước, dân tộc, văn hóa của mỗi quốc gia có khác nhau. Cho nên đạo Phật đến đó thì cũng có cái sự gì, uyển chuyển phương tiện khác nhau. Này, Đức Phật khi còn tại thế, Ngài cũng rất hoan hỷ chỉ dạy cho các đại đệ tử của Ngài nên thực hành như vậy. Cho nên trường hợp đấy thì khuyên là thôi, cứ nhẹ nhàng, tinh gọn lại, gọn gàng lại, cho nó trang nghiêm, thanh tịnh ở trong cái không gian thờ mà thờ là được rồi. Các Phật tử chúng ta đang thờ điện, muốn hướng về Phật cũng có thể làm tương tự như thế. Vì cứ mỗi một ca đi hầu ít nhất cũng 5-70 triệu, 100 triệu, tốn kém lắm. Mà thời buổi kinh tế khó khăn này không đơn giản đâu, đi cày cả năm không đủ tiền để cho 2 tiếng đồng hồ lên thì cung văn tiên thánh thượng ngàn vân vân gì đó. đến khi là xe loan thanh giá hồi cùng thì cũng là lúc mà trong túi không còn gì nữa. Cho nên thôi, ai có điều kiện thì họ theo được kệ họ, còn chúng ta không có điều kiện thì thôi. Kinh tế bây giờ khó khăn lắm. Các cụ ngày xưa nói là thờ thì dễ, giữ lễ mới khó. Cho nên á, nếu mà ra trình đồng mở phủ thì ít nhất một năm cũng phải gì, đầu năm lễ trình, cuối năm hầu tạ. Đầu năm hầu trình, cuối năm hầu tạ. Hai vấn như thế thì mèng mèng cũng 100 triệu rồi. Nếu mà làm nông dân hay là làm công nhân hay là làm ví dụ như làm kinh doanh buôn bán nhỏ nhỏ thì xin thưa các vị cũng phải xem xét cho nó kỹ nhé. Bởi vì kinh tế thế giới và kinh tế Việt Nam chúng ta theo như một số các nhà kinh tế, các nhà nghiên cứu họ nói ít nhất cũng phải 2-3 năm nữa đấy. Cho nên tiêu pha cái gì, làm cái gì đó cũng phải suy nghĩ một chút á. Nó không dễ kiếm tiền như vài năm trước đâu. Trước khi Covid thì kiếm tiền dễ lắm, nhưng bây giờ kiếm tiền khó lắm. Kể cả các nhà xây dựng, các đại gia xây dựng bất động sản á, trước đây chỉ cần gì, có miếng đất một cái là mua được miếng đất, giải phóng miếng đất vài ha, vài trăm ha một cái là gì, đã thành nhà tỷ phú ngay rồi. Nhưng bây giờ nhà nước, đảng nhà nước á, bắt đầu siết chặt cái đó. Vừa qua Thủ tướng Chính phủ nói thì cấp cho anh á, một lô khoảng độ 5 ha chẳng hạn. Anh không như trước đây là anh cứ có một cái lô đấy thì anh xong bảo đâu anh lên sàn mà cái phân lô bán nền mà cái là anh bán rồi lấy tiền anh lại đi đấu cái khác. Nhưng không, Chính phủ hôm vừa qua Thủ tướng nói gì, anh phải làm xong cái dự án này mới được đấu sang dự án khác. Anh không thể đang làm dự án này, anh chưa làm xong mà anh thì lại tiếp tục đi vay ngân hàng, lấy cái đó đi cắm cố vay ngân hàng, anh làm tràn lan ra các dự án khác. Và cái đồng tiền đó là gì? Nhà nước và ngân hàng phải chịu, thậm chí họ thì gần như bàn tay trắng. Họ đi bắt cá bằng bàn tay không. Đảng, nhà nước, chính phủ chúng ta phát hiện ra cái đó rồi. Cho nên tới đây, người nào làm thật thì mới chống được. Doanh nghiệp nào mà làm cái kiểu mà bắt giặc tay không như thế, kiếm tiền bằng gì? Bằng nước bọt như thế, bằng cái trí khôn loài của mình là không có nữa đâu. Mà người dân cũng thế. Làm ăn lại dần dần cũng phải thật mới trụ được. Cho nên chúng ta cứ phải theo dõi sát sao kinh tế thế giới, kinh tế Việt Nam chúng ta như thế nào. Covid thì vẫn chưa hết hẳn đâu. Trung Quốc đang có cái biến thể mới, thế giới cũng đang bắt đầu xuất hiện biến thể mới. Nếu mà vaccine vẫn chống được thì không sao. Còn vaccine mà gì mà nó lại biến thể mới, vaccine lại không chống được thì lại là một cái cuộc cách mạng vaccine tiếp theo nữa. Cả một vấn đề mà tiêm vaccine nhiều thì nó cứ nhớ nhớ quên quên, khổ thầy bây giờ cũng thế. Lắm khi các vị đến hỏi thầy có nhớ tên biết con là ai không, nghĩ mãi chả nhớ được tên là gì, mà rõ ràng trước đây biết tên nhưng bây giờ không biết nữa. Nó chỉ nhớ quên một chút rồi sau rồi một tí nó lại nhớ lại. Đấy, về chú Thành hỏi biết thầy biết tên con là gì không hả? Có khi cái lúc hỏi không biết nhưng mà được một tí thì lại nhớ. Gọi là nó mất cái trí, thì trí nhớ nó mất tạm thời, cũng nguy hiểm. Cho nên ở thế giới này nó khổ thế đấy thôi, cùng nhau rủ nhau về Tây Phương cho nó hết. Về Tây Phương có trí tuệ vô lậu. Về Tây Phương có thực trí. Về Tây Phương thì chả sợ có bệnh, có dịch gì cả, chả sợ chiến tranh, chả sợ đói kém, chả sợ khổ sở, chả sợ bất cứ một cái gì cũng có hết. Học kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà thấy rồi đúng không? Đó, cho nên thôi chịu khó niệm Phật. Bớt nghĩ là Tết năm nay phải mặc bộ quần áo nào để đi chùa, bộ quần áo nào để đi chúc Tết, bộ quần áo nào để đi lễ thọ, mừng thọ các cụ, vân vân. Bộ nào cũng được, cái bộ nâu đang mặc để đi là ngon nhất, gần với Phật nhất. Phật nhìn thấy chúng ta hoan hỷ nhất. Vì sao? Những bộ y hoại sắc này Phật là người gì? Chế định để cho chúng ta đắp, chúng ta mặc mà. Cho nên chúng ta đắp mặc những bộ quần áo này đến chùa nâu sòng đơn giản như thế này, hoặc là bộ áo lam hoại sắc đơn giản nhưng vẫn toát lên thì cái sự thanh tịnh của người tu chúng ta, Phật mới hoan hỷ. Các thầy nhìn thấy cũng hoan hỷ. loè loẹt xanh vàng đỏ trắng theo các cháu ấy, các cô trẻ trẻ để làm cái gì, mình già rồi còn đọ dáng với ai được nữa, đúng không? Thì đấy, đấy là năm uẩn đều không đấy. Dần dần một uẩn đừng có chấp vào nữa, cho nó không dần đi. Cho nên chúng ta tu tập thì cũng đừng có cố chấp vào bất cứ cái gì. Đừng có cho là gì pháp của Phật mới là nhất, còn tất cả các pháp khác là gì? Là tà đạo hay là thế này thế nọ thế kia. Đừng có như thế. Chúng ta cứ hoan hỷ hài hòa với tất cả mọi người, tất cả các tôn giáo, thì người ta sẽ càng kính trọng mình hơn. Như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không chúng ta thấy không? Ngày ngồi với các vị linh mục bên Tin Lành, bên Thiên Chúa cũng được. Ngài ngồi với các vị lãnh tụ của các tôn giáo khác, như là Hồi giáo, Ít Lâm giáo, vân vân, người ta đều gì? Đều quý kính Hòa Thượng. Thậm chí người ta còn mời Hòa Thượng giảng kinh Koran cơ mà. Đó, giảng kinh Tân Ước, giảng kinh Cựu Ước cơ mà. Đấy, trông hài hòa như thế mà. Người tu chúng ta là phải thế kỷ 21 này rồi mà chúng ta còn đi tranh giành giáo pháp hơn thua của nhau thì nguy hiểm vô cùng. Cái thời buổi này, thời kỳ công nghiệp 4.0, mạng xã hội nhanh lắm, rút cái điện thoại ra một cái là quay được ngay, cho nên rất dễ gây hiểu lầm với nhau ở trên mạng xã hội, ở trên các kênh thông tin truyền thông vân vân. Vậy mà chúng ta cứ hài hòa các tôn giáo, hài hòa các văn hóa, các tín ngưỡng. Đây mới là cái điều Đức Phật muốn chúng ta, đệ tử Phật chúng ta tu tập và hoằng chuyển vậy. Cho nên cái trường hợp kia thầy khuyên là về để thôi cứ hoan hỷ làm như thế. Phật tử nữa hỏi, con là Vũ Thị Thắm, pháp danh Diệu Âm Tịnh Thắm, ở làng Mấu. Làng Mấu hay là Mấn gì đấy, Tam Quan, Tam Đảo, Vĩnh Phúc. Số điện thoại: ngày 15 tháng 11 năm 2022, em dâu con tự tử mất. Gia đình đi xem thì thầy bảo khu đất nhà con ngày xưa có người Tàu ở, và có bắt một người con gái chôn sống cùng với vong để cất giấu, cùng với vàng. Bắt một người con gái chôn sống cùng với vàng để cất giấu. Giờ khu đất này có gia đình, khi vợ chết hoặc là chồng chết. Giờ khu đất này có gia đình khi vợ chết hoặc chồng chết. Hoặc nếu không chết thì vợ chồng ly thân, mỗi người sống ở một nhà. Chúng con rất hoang mang. Xin thầy cứu chúng con với ạ. Chúng con phải làm gì ạ? Con xin tri ân công đức của sư phụ ạ. Có trường hợp này về phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 100 ngày để hồi hướng cho các vị thần linh thổ địa ở nơi đó, các vong linh ở nơi đó, và cả vong linh của gia đình ở chúng ta nữa. Cứ tụng kinh hồi hướng siêu công đức, cầu siêu cho người ta. Biết đâu nếu có kho vàng ở đó, tối người ta bảo cho người ta bảo ra chỗ này mà đào có khi lại được cả vò, cả chum vàng lên thì lại thành tỷ phú. Thôi cái đấy thì chúng ta cũng không cầu cái đó. Mà quan trọng nhất là phát nguyện tụng kinh Địa Tạng. Người thân ở cái đất đó phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 100 ngày để hồi hướng cho người ta. Thì thầy tin rằng bằng cái tâm thành ấy, bằng sự gia trì của Tam Bảo, của Bồ Tát Địa Tạng, thì mọi việc dần dần nó sẽ ổn thôi. Đừng có quá lo lắng làm gì. A Di Đà Phật. Phật tử nó hỏi, con là Bùi Thị Phố, thuộc đạo tràng Phổ Hiền, Cẩm Phả, Quảng Ninh. Con xin thầy bố thí cho con xin hỏi một câu hỏi như sau. Gia đình con có ba chị em dâu, chồng mất sớm, đóng bờ ngoặc đơn, chồng mất sớm. Hai chị em con tu theo thầy được 3 năm nay rồi. Còn em dâu thứ hai, con thì mỗi năm chỉ đi 2-3 lần pháp hội, về nhà kinh Phật không đọc và cũng chưa được tin Phật. Vừa qua có một đứa con trai lớn, năm nay cháu 33 tuổi, đã có vợ và 2 con. Cháu bị khác lạ, đang làm ăn chăm chỉ thì bỏ việc và ở nhà, sau đó nhiều lúc lẩn thẩn và tăng động như người mất trí. Cho cháu đến bệnh viện tâm thần, họ cho uống thuốc nhưng vẫn chưa khỏi. Có lúc như tâm thần nói lung tung, không làm chủ được bản thân. Kính xin Thầy chỉ dạy cho chị em con biết hướng để khắc phục hậu quả. Con xin kính tri ân Thầy. Cái trường hợp này thì đi khám bác sĩ rồi, bác sĩ họ bảo là cái bệnh gì thì cứ thế mà chữa. Nhưng mà Thầy nghĩ là đi bệnh viện tâm thần mà họ cho tiêm nhiều cái thuốc kháng sinh liều cao và thì cũng nguy hiểm lắm. Nhưng mà nếu mà còn xem về tâm linh có chữa được thì chữa thêm xem như thế nào. Đất cát nhà cửa gần đây có xây dựng gì không, đào bới gì không? Đấy, có những trường hợp động thổ xây cái gì đó ở trong nhà mà cứ coi thường, không làm lễ mà làm trúng cái chỗ đất mà nó linh hoặc là gì đó thì cũng mệt mỏi. Những trường hợp như thế thì mình làm cái lễ điền hoàn long mạch hay là cái lễ cầu an ấy, vân vân, thì cũng có thể là giải quyết được thôi. Vì cái này các thầy cũng gặp nhiều rồi. Thậm chí ngày xưa thầy nói rồi, thì có một vị ni sư khoan cái giếng, thầy lên để xem thì chỉ cho khoan một chỗ. Thầy cứ khoan chỗ này. Sau đó thì mình về khỏi thì các thầy lại đem khoan vào cái chỗ khác cách đó 4-5 mét để cho nó kiểu nó gọn gặp vào. Khoan xong một cái, thợ vừa rút ống lên khỏi ở trong chùa thì tự nhiên là cứ thế là đập phá đồ đạc, cứ thế là đòi tự tử thôi. Thậm chí còn cắt, lấy dao cắt 2-3 cái động mạch chủ này. May có người phát hiện ra và buộc lại và cho đi viện cấp cứu kịp thời, không có chết. Thầy tử thầy ấy lúc đấy mới cuống cuồng gọi cho thầy. Thầy đến để xem, thầy bảo thế thôi đi lại, làm sai mà. Khoan cái chỗ kia, tự nhiên là khoan chỗ kia. Đấy. Thế thì xong rồi khi đó thì hỏi thầy, thầy bảo thôi, bây giờ phải làm cái lễ hoàn long mạch, phải lấp lại cái giếng kia đi mới được. Thế khoan lấp đi, thế là ở ngoài bệnh viện, thế là thầy thôi, thầy không quậy gì nữa, không phá, không nói nhảm gì nữa. Thế nên 2-3 hôm sau, thế là vì máu nó mất nhiều quá, cho nó yếu, ở truyền nước 2-3 hôm nữa là về. Chúng ta thấy tu lên để gì? Bao nhiêu năm, 30-40 năm rồi mà vẫn còn gì? Còn không vượt ra khỏi được cái gì? Cái việc của thế gian như thế. Cho nên chúng ta, cái cụ ngày xưa chốt hạ lại một cái câu. Khi chúng ta chưa phải là thánh nhân, chưa phải là Bồ Tát, chưa phải là Phật, chưa ra được khỏi tam giới, các cụ chốt hạ là một câu rất hay. Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Đây chính là gì? Trong nhà Phật chúng ta gọi là phải tin nhân, tin quả vậy. Làm cái gì cũng phải cẩn thận vậy. Phải suy xét cho nó kỹ vậy. Cái gì không biết thì phải hỏi những người hiểu biết để họ hướng dẫn cho mình làm cho đúng vậy. Đó. Chứ vô thần, vô thánh ấy, có khi chết lúc nào không biết. Không biết là mình chết, mà không biết là mình chết vì lý do gì. Mình bị tai họa, không biết mình tai họa vì lý do gì. Đó, cho nên chớ có lộng ngôn mà bảo là tôi chỉ có tin Phật ra, ngoài ra tôi chả tin một cái gì. Đúng, được thế thì tốt. Nhưng mà miệng chúng ta nói như thế, nhưng mà thực hành chúng ta có được như thế không? Đấy là điều quan trọng. Cho nên cái trường hợp này thì thôi, để ngoài 20. Ngoài 20 khoảng độ từ 2 khoảng 27 28 gì đó. Thì lúc đó thầy vãn vãn công việc rồi thì đưa cháu nó được lên đây, thì đưa nó lên thầy xem cụ thể xem nó có dính dáng gì về tâm linh không. Nó dính về tâm linh thì thôi thì giúp được gì thầy giúp, còn nếu không phải tâm linh thì thôi thì về thì cứ thuốc để mà chữa. Một Phật tử nó hỏi: con là Nông Thị Thơ, số nhà 01 Hoàng Văn Thụ, thị trấn Yên Đằng, Cao Lộc, Lạng Sơn. Con bị ốm hơn một năm nay, người con mệt mỏi, ăn nhiều, mệt mỏi mà ăn nhiều, đau đầu. Từ hôm vào chùa, con không bị ăn nhiều nữa. Ở nhà thì lại ăn nhiều nhưng mà lại mệt mỏi, đau đầu. Từ hôm vào chùa thì không bị ăn nhiều nữa, người con cũng đỡ mệt hơn lúc ở nhà, nhưng đầu vẫn đau. Nhưng đầu vẫn đau nhiều. Con đi xem bói, thầy bảo lúc con làm nhà chặt cây to ở cạnh nhà phạm vào thần cây và bị vong trẻ con nhập vào người con. Thầy chỉ cho con cách về nhà tu tập như thế nào. Và từ lúc con làm nhà xong, hai vợ chồng hay cãi nhau, thay nhau ốm. Con cảm ơn thầy nhiều. Thì có phải là chặt cái cây to như người ta nói thật không? Ở đâu rồi, Phật tử này đâu rồi? Đứng lên xem nào. Tí lên đây, tí thì hỏi cụ thể xem. Cứ lên dần dần bên cạnh tí thì hỏi. Trả lời một câu tranh thủ. Con rất hay bị bóng đè, làm cho con ngủ không được yên giấc, tinh thần sa sút. Đợt này con lại bị bóng đè, kể cả ở nhà hay nghỉ trưa, ở nơi làm việc, trong lúc bị bóng đè, con thường thấy một người nam hoặc nữ ôm chặt con. Cũng có vài lần con gặp bạn bè thân thiết, con cảm thấy rõ rệt người bạn có vong theo. Từ hình hài đến độ tuổi con đều thấy rõ. Và đến tối con lại bị bóng đè, hay đang ngủ thì nghe thấy tiếng gọi hoặc gõ cửa phòng. Khi con nói với người bạn đó và người bạn đó đi tìm các thầy khác giúp thì con không còn hiện tượng đó nữa. Con kính bạch thầy, xin thầy chỉ cho con phải làm thế nào để con không bị các hiện tượng trên xảy ra nữa ạ. Con đội ơn thầy ạ. Dạ con bạch thầy, đây là câu hỏi của con gái, của con gái con. Vì cháu công việc nên không lên dự pháp hội được ạ. Hỏi cho con gái. Nhưng trên cứ nói như thật, con hay bị bóng đè. Đến cuối thì mới nói ra là gì? Là con hỏi thay cho con gái. Bảo là con gái của con hay bị bóng đè. Cái gì đó cho nó rõ ràng. Thôi cái trường hợp này thầy xin trả lời nhanh như thế này. Cái trường hợp hay bị bóng đè này có mấy cách. Mấy cách là gì? Cách thứ nhất, nếu mà do thân thể mà ốm đau bệnh tật, do mình nằm cái bên tim mình xuống á, thì hay bị bóng đè, thì nằm quay lại bên trái xuống, bên phải xuống bên trái lên, giống như thế nằm cát tường của Đức Phật đó, thì nó sẽ đỡ bị bóng đè, ngủ sẽ ngoan giấc hơn. Những vị nào mà yếu yếu, mệt mệt hay xảy ra cái chuyện như thế thì chúng ta nằm nghiêng bên phải xuống, bên trái lên. Thế thì hết cái hiện tượng đó thôi. Đấy là trường hợp do gì? Do cơ địa, do thân thể của chúng ta thì làm cái đó hết. Những trường hợp thì đưa câu hỏi này, thấy là vị này có thể nhìn thấy cả vong hay cả gì gì đó vân vân, thì cái này nó liên quan đến tâm linh rồi, liên quan đến nhân duyên, đến tiền kiếp rồi. Cho nên cái trường hợp này thì phải có sự tu tập mới được. Vì này phải nên học đến một câu thần chú, chuyên trì một câu thần chú ngắn ngắn thôi, có thể chú chuẩn đề. hoặc là chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn Án Mani Bát Minh Hồng cũng được. Một câu thần chú đó phải thuộc lòng, nằm ở trong tâm. Mỗi khi nghe người khó chịu hay nghe người hoặc là thấy cái gì đó, liền là chỉ câu thần chú đó. Một lòng một dạ chỉ câu thần chú đó, chỉ trong tâm cũng được, chỉ nhầm nhầm ở trên môi cũng được, không cần phải chỉ lớn ra tiếng đâu. Lúc nào ở nhà chúng ta mà cần chỉ ra tiếng thì chỉ ra tiếng. Đặc biệt cũng nên thì học thuộc Đại Bi Thập Chú. Khóa lễ sáng tối hàng ngày, trừ những hôm bận bịu công việc quá thì có thể bỏ qua. Trường hợp này không tu thì không được đâu, phải tu thì mới có công đức thì mới được. Nên tụng thiên và tụng kinh Phổ Môn. Trường hợp này nên thiên và tụng kinh Phổ Môn. Thỉnh thoảng cũng nên tụng kinh Địa Tạng hồi hướng cho ăn gia trái chủ nữa. Còn lấy chú Đại Bi và kinh Phổ Môn là cái pháp tu căn bản cho vị này. Đặc biệt nên học một câu thần chú nào mà yêu thích, ngắn ngắn thôi, chú Chuẩn Đề chẳng hạn, hay là chú Tiêu Tai Cát Tường Thần Chú chẳng hạn, hoặc là chú Lục Tự Đại Minh Chân Ngôn Án Mani Bát Minh Hồng chẳng hạn, vân vân, đều được cả. Một câu thần chú đó để mỗi khi có cái khăng khác trong người thì nên chỉ, thì là dần dần nó sẽ ổn thôi. Và cái trường hợp là sửa để mấy bóng đè thì cũng có mấy cách mà ngày xưa người ta thường làm. Ví dụ lấy một cái con dao phải dùng rồi nhé. Con dao người ta dùng rồi nhưng mà ở ngoài lưỡi nó thì mình mài lại cho nó bớt sắc đi. Không có sợ đến tối lại mộng du lấy con dao đấy để đuổi chồng thì chết toi. Đuổi người thân thì chết toi. À, thì làm cho nó bớt sắc đi. Không thể nói thật đấy. À, lấy con dao đó để lên các Phật tử chúng ta mà có thờ Phật thì thần linh gia tiên chúng ta để lên trên ban thờ chúng ta, hoặc là để dưới một cái đôn hay cái gì đó, chúng ta lấy cái vải đỏ chúng ta để vào cái đĩa, chúng ta cho cái con dao lên trên, chúng ta chỉ cho 108 biến Đại Bi, sau đó để lên trên đầu giường ấy, đầu giường để xuống giấy chiếu ấy. Cái trường hợp đó cái tâm linh ấy, thầy hướng dẫn cũng có khá nhiều người họ giải quyết được cái vấn đề đó. Đấy, các cụ ngày xưa gọi là cái hèm. Dùng cái hèm nhưng mà kết hợp với gì? Với Phật Pháp. Để lên nó chỉ 108 biến Đại Bi Thập Chú vào. Hằng cho lên, để lên trên cái miếng vải đỏ. Đặt cái dao lên trên miếng vải đỏ, hằng chỉ. Nhưng nhớ là cái dao đó nên mài nó gì? Nó cùn cùn đi một chút. Đấy, đến đó. Mà đặc biệt là nhà mà có trẻ con thì lại phải cẩn thận. Cái đấy cũng phải nên cẩn thận cả những cái an toàn nó nữa. Cái trường hợp đấy cũng được. Hoặc mà cái trường hợp nữa thì cũng có khá nhiều người mà bị bóng đè như thế này. Thì có mấy cách. Cái cách thứ nhất nó đơn giản hơn. Đó là thỉnh cái miếng ngọc bội có cái chữ án hoặc án Mani Bát Minh Hồng á. Đeo thì nhiều người cũng khỏi. Hoặc có những trường hợp là thỉnh cái miếng ngọc lớn ấy, để vào trong cái gối, để vào trong gối ngủ của mình ấy, tức là cho cái gối ngủ của mình ấy ra cho vào trong á. Nhớ bao giờ mà thay gối thì phải lấy lại cái ngọc, cái miếng ngọc cái đó để cho vào trong ấy. Có cái miếng ngọc lớn ấy, cái sinh khí nó lớn, nó nhiều sinh khí để vào đó thì âm khí nó cũng không gì, không xâm nhập hại được chúng ta. Cũng có một số những người thỉnh cái miếng ngọc để vào trong gối ấy, cái miếng ngọc dày dày to to để vào trong gối ấy, thì cũng hết. Thậm chí là ngày xưa đâu mấy năm trước, năm 2019 hay sao, 2018, 2019 hay không, thì mới làm ngọc có cụ ở dưới Hạ Long ấy, không biết bây giờ còn hay lên không. Lâu lâu rồi thầy cũng không biết còn hay lên không. Cụ bảo bị bệnh tim. Bị bệnh tim phải uống thuốc hơn 20 năm, gần 30 năm rồi. Không lúc nào rời thuốc. Nhưng khi nghe thầy giảng này, cụ từ dưới Hạ Long, cụ đi lên, cụ thỉnh miếng ngọc về, miếng thì cụ đeo ở trên người. Cái vòng, cụ đeo cái vòng ở trên tay, lúc rỗi thì cụ lấy ra niệm Phật. Bình thường cụ lại đeo như là vòng trang trí để làm đẹp. Đó. Còn lúc bình thường cụ lại lấy ra cụ niệm Phật, lần niệm Phật. Rồi cụ thỉnh cái miếng ngọc cụ treo ở nhà, rồi để ở trong gối. Thế là tự nhiên cụ không biết là tâm linh kiểu gì, hay là tâm cụ thấy hoan hỉ cho nên bệnh nó tự khỏi, cái này thì mình cũng không biết được. Nhưng điều quan trọng từ hôm lên cụ thỉnh về một cái là cụ không phải uống thuốc nữa, ăn được, ngủ được. Trong cái từ đó cụ thì cứ đi lên thì cứ vài bữa cụ lại, ngày đến nó còn hiếm làm không đủ, cho nên cứ phải chờ, các Phật tử cứ phải chờ mới có. Cho nên cứ vài bữa cụ lại lên cụ thỉnh hết cho bạn bè họ hàng, nội ngoại gần xa rồi. Thì cụ thấy chính, cụ thấy khỏe mạnh. Đấy cũng là một cái phương pháp. Cho nên nó có nhiều phương pháp để giải quyết cái vấn đề ngủ ở bóng đè ấy. Hoặc là về phong thủy thì nếu mà ở nhà chúng ta ngủ mà ở trên, thẳng ở trên người chúng ta nó cắt ngang một cái xà nhà hoặc là cái dầm nhà thì chúng ta đi làm cái trần vào là hết mà. Làm cái trần vào. À, làm cái trần nhựa vào để cho không nhìn thấy cái xà đó nữa. Đây là về phong thủy học. Có nhiều cách để đối trị cái vấn đề đó. Và đặc biệt là gì, mình cũng phải tu tập để có công đức nữa. A Di Đà Phật. Sau đây trở lại cái trường hợp Phật tử ấy này, thầy hỏi đấy. Thì lúc làm nhà có chặt cái cây to ở gần nhà không?
À, con bạch thầy thì năm 2018 con nhà con làm nhà có chặt cái cây lát ở ngay cạnh cửa nhà.
Cây to không?
Cây đấy là được trồng được mười mấy năm rồi thầy ạ.
To đúng không?
Vâng.
Rồi. Thôi thì bây giờ về con phát nguyện tụng kinh Địa Tạng 7 ngày để hồi hướng cho người ta nhé. Xong rồi nói hồi hướng cho khấn với người ta bảo là thầy thích nhà chùa Khai Nguyên. Nói rằng cũng đem công đức tu tập để hồi hướng cho các vị hoan hỷ để đi về trên rừng, trên núi để ngự, hoặc là đến một cây to, đá lớn là để ngự, để gia đình xin đem công đức tu tập tụng kinh Địa Tạng 7 ngày để hồi hướng cho người ta. À, rồi, hết. Chỉ cần thế thôi là hết nhá. Ra Tết xuống đây lễ là ngon lành. Đang về thì vợ chồng cũng phải chịu khó tụng kinh con nhá. Để chịu khó tụng kinh là ổn thôi nhá. Ra Tết xuống đây khóa lễ đầu năm thì hỏi xem khỏi chưa. Làm được như thế thì đảm bảo là khỏi. Bảo lãnh cho nhá. Trường hợp ở vùng sâu vùng xa các cụ hoan hỉ cho. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Vũ Thị Nguyên, pháp danh Diệu Nguyên. Con là dâu trưởng của đạo tràng, của dòng họ. Quen. Con là con dâu trưởng của dòng họ. Trong gia tộc con có những sự việc như sau. Kính cầu thầy chỉ dạy cho chúng con. Sự việc là em dâu con đi xem gia sự, họ cho biết các cụ nhiều đời trước đã phá đình làng. Hậu báo các đời sau như sau. Những người nam trong gia đình tuổi thọ thấp, chỉ từ 50 đến 60. Cách đây 3 năm, trong nhà có 3 anh em ruột tuổi từ 50 đến 60 chết. 3 năm, 3 người, và cách đây 4 năm có cháu trai chết trẻ. Các đời trước, các cụ cũng chết non. Con trai trưởng của con sinh năm 1980, có học, có nghiệp duyên, có nghiệp duyên, có nghiệp duyên môn đại học. Mày biết nó cũng không rõ lắm đâu. Mọi việc bình thường, tức là có học, có nghề nghiệp, chắc là thế. Mọi việc bình thường, nhưng gần đây tình trạng tâm thần không bình thường, hay ốm đau, nay đang nằm viện, chưa khám, chưa phát hiện ra bệnh lý, viết chữ hơi khó đọc, hai mắt đỏ ngầu, con trai thứ, vợ chồng lục đục, đang đòi bỏ nhau. Bản thân con từ khi chồng con chết năm 2020, tình trạng tâm thần của con thay đổi nhiều lắm, lúc nhớ lúc quên, hiện nay quên nhiều. Con kính mong thầy chỉ dạy cho gia đình con phương cách giải nghiệp. Con kính cảm ơn thầy, kính chúc thầy mạnh khỏe, giáo hóa độ sinh được lợi lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. cái trường hợp này thì Phật tử này về cũng hỏi lại các cụ cao niên ở trong dòng họ hay trong làng xóm xem có phải ngày xưa các cụ nhà mình phá đình phá chùa thật không. Nếu mà phải phá đình phá chùa thật thì cái này cũng là gì, là có lý đấy. Người ta xem người ta phán như vậy là cũng có lý đấy. Nếu phải đúng như vậy thì bây giờ mình cũng phải tương tự, là trong chi họ thì cũng phải đóng bè tập phúc, không làm được lại cả cái đình cái chùa như ngày xưa thì mình cũng phải phát tâm lấy một, nếu mà phá đình thì phát tâm lấy một cái bát hương, một bộ đỉnh hương lư hương bằng đồng á, bằng đồng á, và phát hương phát tâm lấy một cái con, một đôi hạc lớn, cái đôi hạc đồng để thờ lớn ở trong đình, nó phải cao về đến hơn mét, mét rưỡi gì đấy, nó phải vài chục triệu, có thể gần trăm triệu gì đó. Như vậy cả cái chi họ tập trung vào phát tâm lên một cái đôi hạc để mà sám hối. Thì hạc là gì? Nó tượng trưng cho gì? Tượng trưng cho lão, tượng trưng cho gì? Thọ mạng lâu dài. Cho nên trong chi họ đang cái con trai là thường là gì? 50-60 tuổi là mất như thế. Thì về nên làm cái điều đó. Nếu có điều kiện thì làm trước Tết thì càng tốt. Không thì ra Tết cũng được. Năm rộng tháng dài, chi họ anh em chi họ bàn nhau lại, mỗi người một chút đi đến những cái nơi họ làm, nhớ được ngày xưa phá cái đình ở đâu mà ra đấy xin cúng chúng vào cái đình đó được là tốt nhất. Không thì cứ đình làng là cũng được đó. Nhớ được cái phá đình nào thì đến đình đó là tốt nhất, không thì ra đình làng hoặc là đình gần nhất thì cũng được đó, tùy duyên. Đấy, cái trường hợp này khuyên như vậy. Còn đứa con trai mà như thế thì thôi cứ xem đến 27 hoặc 28. Hỏi các sư xem cái lịch của thầy như thế nào thì đưa lên. Lúc đó chắc cái bệnh viện nó cho về nghỉ rồi thì tạt qua đưa lên đây để xem. Nếu nó có liên quan đến tâm linh thì thầy giúp được gì thì thầy giúp để về ăn Tết cho nó ngon. Nhá, A Di Đà Phật. Phật tử nó hỏi con bạch thầy, con được giấu tên, con xin hỏi thầy, nhà con đang ở đất An Tự, ngày trước các cụ có dựng bia ghi ngày dỗ các cụ và dựng ở góc nhà. Nay chúng con đã làm bài vị ghi ngày dỗ các cụ và đặt lên ban thờ. Con xin được hỏi thầy, nay chúng con bỏ cái bia đá đó đi có được không? Và bỏ đi đâu cho nó được tốt ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Ở cái bia ấy, các cụ đã làm rồi. Nếu làm bằng đá hoặc làm bằng cái chất liệu để khắc chữ lên, để chỗ góc nhà thì thầy nghĩ là cũng không nên bỏ nữa. Bỏ đi đâu? Không nên bỏ. Nếu mà làm cái bia các cụ ấy thì cho vào cái tường góc thì bên cái góc nhà nhà thờ đấy cũng được. Còn cái bia đá thì mình cho gọn nó vào sát với cái tường ấy thì cũng được. Chứ cái này cũng không nên bỏ đi. Các cụ đã làm, đã khắc ghi tên lịch đại ra tiền các cụ nhà chúng ta đến đó rồi, bỏ đi đâu? Không nên. Nhìn nó có thể là hơi chướng hơi ấy một chút cũng được, cũng không sao. Vì cái việc tâm linh nó khó nói lắm, nên chúng ta làm mà không chuẩn chỉ, không có cái sự lễ kính các cụ, đem vứt đem bỏ đi đâu đó mà làm sao đó thì lại khổ ra. Cho nên trường hợp này thầy khuyên là không nên bỏ, có thể để cho gọn gàng vào một cái chỗ nào đó ở trong góc nhà đó để cho nó hoan hỷ. Phật tử nó hỏi, con Nam Mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con trai nhà con tên là Vũ Viết Cường, sinh năm 1989. Tự nhiên cháu bị ba bước tiến, ba bước lùi. Sau cháu mua gà về bắt mẹ thắp hương. Bây giờ cháu không muốn tiếp xúc với mọi người. Cháu bị từ năm 2009, đến giờ là 13 năm rồi. Con đã đi lễ ở nhiều nơi nhưng không khỏi. Hôm nay nhân duyên giúp con đến chùa Khai Nguyên để gặp được thầy giúp đỡ gia đình chúng con. Bây giờ không biết trường hợp này còn đi được không? Nếu mà đi được thì hôm nay đi hoặc là ra Tết, khóa lễ ra Tết đầu năm, đầu xuân năm mới, cho con xuống lễ Phật xem được không. Nhưng mà thôi, trường hợp này thì tất cả một cái trường hợp này, có những cái trường hợp ốm đau như thầy nói đưa câu hỏi này, hoặc ai không đưa câu hỏi thì đến lúc nghỉ giải lao ghi họ tên tuổi địa chỉ rõ ràng vào đó, thì đưa cho sư cô Ánh ở trên trực trên khách trực chi khách thì thầy sẽ cùng với các sư sẽ hồi hướng trước cho nó đỡ đi. Nếu mà do tâm linh thì nó đỡ thì con mới đến được, chứ còn nó không đỡ thì bảo nó đến nó cũng không đến được đâu. Trước đi, gọi là nói nôm na là cho thuốc về uống trước đi. Cho thuốc về uống trước. Đến bao giờ xuống được thì xuống cho con nó xuống để xem thế nào. Cái trường hợp này cũng dễ bị về tâm linh lắm. Cho nên nếu mà uống thuốc Tây hay là đi chữa theo Đông Tây Y thì cũng khó lòng mà khỏi được. Mà kể cả tâm linh bây giờ cũng khó khỏi này, bị từ năm 2009 này, mười mấy năm. Năm mới thì dễ thôi. Mới thì chỉ mấy câu thần chú cho uống bát nước, là đập cho vài cái vào đầu nhẹ nhẹ đấy là khỏi thôi. Nhưng mà khổ cái trường hợp này lâu rồi chắc cũng phải mất thời gian, gia đình về chịu khó tụng kinh Địa Tạng mà hồi hướng cho con nó, rồi lấy nước cúng cho con nó uống. Nếu nó không uống thì cho vào nấu cơm, nấu canh nhé, tự nhiên nó ăn vào, dần nó cũng sẽ ổn dần lại. Rồi bao giờ các cháu nó đến được thầy xem cụ thể xem như thế nào. Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, con là Phật tử ở quê Hà Nam, có một điều băn khoăn mong thầy bố thí cho con được hiểu. Chúng con có thành lập một nhóm Phật tử tụng kinh ở nhà theo kinh của thầy soạn. Khi các gia đình có việc, chúng con đến từng nhà tụng kinh. Ngoài ra chúng con vẫn lên chùa của quê nơi con ở, nhưng sư ni nói không được tụng kinh ở nhà, không được chuông mõ, lại càng không được đọc sớ, vì ở nhà không có Thiên Long Bát Bộ, tuổi gì mà được đọc sớ. Ý nói là gì? Các bà tuổi gì mà được đọc sớ? Ý thế ra để thầy đọc cho. Thầy đọc thì phải có gì? Money. Như thế là chúng ta đủ biết là gì? Là không ổn rồi. Và Phật tử không được tụng kinh ở nhà. Thế Phật tử tụng kinh ở đâu? Ra chùa. Ra chùa tụng kinh thực sự là tốt. Nhưng mà có phải lúc nào Phật tử chúng ta cũng ra chùa được đâu, đúng không? Chúng ta còn công việc, còn gia đình, còn cuộc sống. Ngày nào cũng ra chùa như các thầy thì chúng ta thành tu sĩ hết rồi. Đâu chúng ta là phải cư sĩ, là Phật tử nữa. Đó. Cho nên á, một số các quý thầy như thế thì cũng không nên. Không phải tất cả các thầy như thế đâu nha các Phật tử nhé. Một số thôi. Vì họ tu tập chưa đến nơi đến chốn, cho cái sự ích kỷ, hẹp hòi, nhỏ nhoi, và một vì một cái gì? Cái lợi nho nhỏ mà họ khuyên các Phật tử gì? Sai trái như thế. Phật tử không được tụng kinh ở nhà. Thế thì các hòa thượng, các thượng tọa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các cấp từ Trung ương địa phương, Hoằng Pháp làm cái gì? Ban Hoằng Pháp Trung ương ấy, Ban Hoằng Pháp các tỉnh thành, các quận huyện thành lập lên để Hoằng Pháp, để khuyên các Phật tử gì? Tụng kinh niệm Phật, tu tập làm cái gì? Đó. Rồi Ban Hướng Dẫn Phật Tử Trung ương, rồi tỉnh thành, rồi quận huyện, vân vân, hướng dẫn các Phật tử thì thành lập đạo tràng để tu tập làm cái gì? Cho nên ở đây chúng ta phải thấy rõ là gì? Cái động cơ của một vài quý thầy. Tôi nói là một vài quý thầy thôi, nó một số nhỏ, rất rất nhỏ thôi các vị. Giống như là gì? con sâu con mọt đó. Ở trong gì, ở trong cả cái thùng gạo đó, cái tải gạo đó, chỉ một vài con này, nếu chúng ta thì không bắt đi sớm, không bỏ đi sớm thì để lâu nó thành gì, cả cái tải gạo, cả cái thùng gạo đó thì mọt nó sẽ ăn hết. Cho nên cái trường hợp này đúng ra thì thầy cũng không muốn nói đâu, nhưng mà như thế này thì cần phải nói. Làm người xuất gia mà dạy các Phật tử là không được tụng kinh ở nhà, thế là sai rồi. Lại nói là Phật tử tuổi gì mà đọc sớ, thế thì hỏng rồi. Thế thì cứ phải ra chùa mới tụng kinh à? Ra chùa sư mới đọc sớ cho được à? Chúng ta ngầm hiểu ở trong đó là cái vị sư này chắc chắn là có động cơ, có mục đích chứ, ẩn chứa đằng sau ở đó rồi. Đảm bảo với các quý vị như thế. Cho nên chốt lại, thầy khẳng định với các Phật tử chúng ta gì? Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ trung ương đến địa phương, y kinh, y luật, y Phật sở chế, nương vào lời Phật dạy là gì? Khẳng định với chúng ta là gì? Là các Phật tử chúng ta vẫn đọc kinh, tụng kinh ở nhà, các đạo tràng bình thường được. Và ở nhà, chúng ta vẫn cũng có thể viết sớ và đọc sớ ở tại gì? Ban thờ Phật tại gia, ban thờ thần linh gia tiên tại gia đình ở chúng ta được. Các Phật tử chúng ta vẫn tuyên đọc ở bình thường được, không sao cả. Sớ là gì? Là cái lời cầu nguyện của chúng ta dâng lên gì? Tam bảo dâng lên, Phật Thánh dâng lên, chư vị thần linh gia tiên đó mà. Ở nhà không được tụng kinh, không được chuông mõ vì không có Thiên Long Bát Bộ. Vậy Thiên Long Bát Bộ chỉ có trong chùa hay sao? Thiên Long Bát Bộ đâu đâu cũng có. Tâm chúng ta thành kính, chúng ta thỉnh các ngài đến để chứng minh, thì các ngài đều có thể thị hiện được tất cả các nơi. Nơi nào chúng ta đến được thì nơi đó các ngài cũng sẽ đến được. Thậm chí nơi nào chúng ta không đến được nhưng các ngài vẫn có thể đến được cơ mà. Đó, chúng ta nên nhớ cái điều đó. Cho nên khẳng định với các quý vị là cái vị thầy nào mà dạy chúng ta như thế là có động cơ, có vấn đề sâu sắc ở đằng sau, những cái lời khuyên như thế. Những cái vị sư như thế thì tốt nhất chúng ta gì cũng không nên gần gũi nữa. Chúng ta đi xa hơn một chút, có thể lên xã trên, xã dưới, tìm một cái ngôi chùa khác các thầy hoan hỉ hơn, để chúng ta ra chúng ta tụng kinh lại hộ pháp cho chùa. Thì không cứ là các vị phải lên chùa Khai Nguyên đâu, Khai Nguyên nó xa, năm một vài lần đến pháp hội được rồi. Hoặc không đến thì cũng không sao, tất vua chùa làng Phật chung cảnh riêng, các vị gần ở đâu thì đi ở đấy, miễn là các vị nghe pháp và các vị áp dụng và tu tập để trở thành một Phật tử chân chính hiền lành đức độ là chúng tôi hoan hỉ, chúng tôi vui rồi. Các vị quy Tam Bảo ở đây là về chùa làng để tu, để làm Phật sự cho các hộ pháp, cho các thầy ở địa phương, chúng tôi cũng rất hoan hỉ, rất tán thán và rất mong muốn cái điều đó đối với các quý vị, không sao cả. Chứ không có nghĩ là quy ở đây là phải đến đây, nhất nhất phải đến đây, không đến ở nơi nào. Thầy không có cái quan điểm ấy, và cũng không khuyên chúng ta như thế. Các vị cứ gần ở đâu đi ra đó, nơi đó là chính hộ pháp cho các thầy, hộ pháp cho các chùa địa phương. Chúng ta gần chúng ta thì càng quý. Còn ở đây thì nó xa xôi, thỉnh thoảng có pháp hội lớn hay có lễ lớn chúng ta đến được, thầy trò gặp nhau hoan hỉ thì quý, mà không đến được cũng không sao. Cứ nghe pháp mà tu là được rồi. Đó. Một Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy, con là Phật tử ở huyện Đông Anh, con muốn hỏi thầy một câu hỏi, mong thầy hoan hỷ trả lời cho con. Cùng nhiều Phật tử huyện Đông Anh chúng con được biết, ngày 10 tháng 12 âm lịch, con ở nhà một mình, có hai chư tăng tầm tuổi 40 vào nhà, biết cả tên con và biết con làm trưởng đạo tràng, rồi đưa con lên cưỡi mây, đưa những lời đường mật, vận động con công đức tiền tạc tượng địa tạng ở Hà Tĩnh. Thầy nói học ở Sóc Sơn tên là Lợi, rồi bảo con vận động đạo tràng bắn tiền vào tài khoản của thầy. Nhưng con không đủ duyên với thầy ấy, con không tin, cho nên con không bắn. May mà chưa bắn. con mà bắn vào đấy thì con mất ra không. Sau đó thầy ấy biết không được, đi ra đến cổng vít ga chạy xe mất, chạy xe chạy ở vù như gì ấy, kiểu chạy xe vọt ga chạy xe đi luôn. Vậy con làm như thế có sai không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy. Khổ câu này cũng phải hỏi là làm như thế có sai hay không, tự chúng ta biết rồi mà, đúng không? Lừa đảo bây giờ nó nhiều lắm. Ví dụ người ta muốn lừa mình thì người ta vào, người ta hỏi thăm mọi người, hay là lên mạng, hay là lên gì, người ta hỏi người ta biết mình là trưởng đạo tràng, tên là gì thì quá đơn giản, đúng không? Đó là người ta hỏi tìm mọi cách lừa đảo, tìm mọi cách thì đơn giản đi đâu. Còn những người thực sự các sư mà đang học ở Học viện Sóc Sơn, đấy là những vị sư thì được đào tạo, được giáo hội đào tạo bài bản, thì không bao giờ các sư dám đi lừa như thế. Thầy đảm bảo với chúng ta một câu như vậy. Vì sao? Vì đi lừa như thế không may họ bị gì, bị các Phật tử họ phát hiện, nó là gửi cái đơn lên ban giám hiệu nhà trường, cái họ bị đuổi học ấy. Dạy gì mà họ vài cái đồng bạc mà đi lừa Phật tử như thế. Không bao giờ các vị sư chính thống đang học ở các trường đào tạo giáo dục của Phật giáo chính thống như thế lại đi lừa các Phật tử như vậy cả. Đây thầy đảm bảo với các Phật tử là gì? Là các Phật tử bị họ lừa rồi. Cho nên trường hợp như thế chúng ta không phải suy nghĩ gì là có tội hay không có tội, không cúng, không bắn tiền vào tài khoản các thầy như thế thì có lỗi hay không, không sao. Đó, chúng ta cũng phải cẩn thận. Sau mấy năm Covid cho nên người ta lừa đảo kinh lắm. Nhớ nhá, lừa đảo kinh lắm đấy, nhiều lắm đấy. Họ tìm mọi cách để họ lừa đảo, đặc biệt là gần Tết Nguyên đán thế này rồi. Các Phật tử chúng ta phải cẩn thận giữ cái tiền của chúng ta. Nếu mà tiền để trong tài khoản ấy, thì cũng để ít ít thôi, đừng có để nhiều. Nếu có vài tỷ thì rút ra thì để lấy vài triệu hay vài chục triệu thôi, đem mà gửi bằng cái sổ ấy. Thầy không, thầy nói thật đấy, có vài tỷ thì đừng có để trong tài khoản lâu như thế, là có khi bị lừa mất ấy. Bởi cái hacker bây giờ nó giỏi lắm, nó chỉ cần gọi điện cho chúng ta hay nhắn tin cho chúng ta, bạn đã trúng thưởng một cái chương trình ABC gì đó, và nó hướng dẫn cho chúng ta là gì, hãy làm theo cái thao tác như thế để được nhận thưởng một cái xe máy, thậm chí một cái ô tô. Nổi lòng tham lên cứ thế là vào là nhấn cho nó vài cái thôi, tự nhiên thế nó báo lại là gì, tài khoản không còn đồng nào nữa. Đấy, cái này là để tiền trong tài khoản mà nhiều là cũng nguy hiểm. Cho nên thấy bất cứ một cái tin nhắn gì hay cuộc gọi điện gì đến, chúng ta đừng có gì thấy lạ mà nghi, đừng có bao giờ theo. Thậm chí họ bảo là nhân viên ngân hàng thay đổi lại mật mã, đọc lại số mật khẩu hay là số thẻ cái gì gì đó cho người ta thay đổi lại, đừng có nghe theo. Mà phải gì muốn ấy phải ra tận ngân hàng mà mình làm thẻ làm sổ đó thì mình hỏi đó. Hay là người ta bảo là công an vào để kiểm tra, bảo là thế này thế nọ thế kia, cũng đừng có nghe theo. Cuối năm này nó giả nhiều lắm, giả công an nó cũng giả, giả nhân viên ngân hàng nó cũng giả, đủ thứ luôn. Cho nên cái này là chính mấy anh em ở an ninh cũng nói với thầy, nay may thầy có câu hỏi này thầy nhớ lại. Mấy hôm trước mấy anh em an ninh ngồi ăn cơm với thầy, mấy anh em bảo là có dịp nào thầy cứ nói cho các Phật tử biết cái này, cái bây giờ là cái thời buổi này cái bọn nó lừa đảo trên công nghệ mạng xã hội mà. Trên công nghệ ấy, đặc biệt là có thể ngân hàng ấy, người ta lừa các cụ các Phật tử cứ nhẹ dạ cả tin, cứ bấm vào theo nó hướng dẫn là mất tiền rồi không ấy, được tí thì quay lại không còn cái gì luôn. Cho nên nhớ cái đó. Cho nên cái trường hợp mà nó lừa đảo bây giờ gần Tết nhất đến nơi nó đủ các thứ. Đấy, chùa nhà mình đấy, mấy sư ông sư cô bị nó lừa cho mấy lần mà vẫn không chừa. Một lần ngày xưa làm cái thất bên kia thì kể lại sư ông Tâm nè, mình đã khó rồi, nó vào nó lừa là gì, là ngày đó thầy đang đi học, sư ông Tâm ngày đó mới là sư chú thôi, mấy anh em ở nhà nó vào nó lừa cho là thầy trụ trì, thầy Thịnh bảo là chúng con đến để đánh mối. Thế là cũng chẳng gọi chẳng hỏi gì cho thầy, thế là bảo vâng các chú cứ đến đánh, nó đến là làm qua loa một chút, nó xơi cho hết hơn 20 triệu. Thế là về hỏi thầy, thầy có dặn ai đánh mối đâu? Ai nhà chùa thầy phải đi đánh mối, đúng không? Thầy là thầy tu, thầy đánh mối thì sát sinh rồi. Cho nên tất cả các nhà thì có đánh mối nhà nào đâu. Thôi cứ đổ, bây giờ là cứ đổ cái đó, đổ lớp bê tông dày 20 phân, thế là mấy chú mối đến là gặm gặm vài cái, rồi gãy hết răng, thế là thôi rút lui. Chứ mình không phạm một cái tội sát sinh. Thế mà nó vào nó lừa được cái đánh mối mất hơn 20 triệu. Về thì nghe nói mình cũng gì, cũng buồn mà cũng bực, nhưng mà chả biết làm thế nào. Thôi con dại cái mang, biết làm thế nào nữa. Thôi thì vậy là vay tiền mà trả lại các vãi, vì không có tiền cho nên đi vay các vãi để trả, cho nên bây giờ mình lại phải vay tiền để trả lại các vãi thôi. Đau, gọi là đau đến tận tim tận gan, nhưng mà vẫn phải gì, thôi quan dại cái mang thì vẫn phải vay mà trả. Đấy, đấy là một lần. Mấy lần nữa cơ, những cái lần đau nhất là nó bảo là có một cái đoàn phóng sinh ở ngoài sông Hồng. Thế nó vào nó mượn một cái máy quay phim, một cái máy chụp ảnh, có phải hơn 100 triệu thôi, ít đâu. Rồi một số cái đồ chuông mõ các thứ đồ nữa, nó bảo mượn ra đó để làm lễ. Vào cũng tin. Thế nó đau chứ đấy. Nó bảo là có một số các thầy đến làm lễ phóng sinh, nó đọc là thầy đấy, thầy A, thầy B đó, tin quán gì nữa. Các thầy đó làm lễ phóng sinh. Thế mà đúng thì xem trên mạng rồi cũng các thầy đó ngày hôm đó nó phóng sinh. Nhưng mà nó lừa đảo, nó đã chuẩn bị trước rồi. Nó biết được ngày hôm đó có các thầy đó làm lễ phóng sinh ở ngoài sông Hồng rồi. Nó đến nó bảo, nhưng mà các thầy, con bố thí cho con vào thì bạch thầy chủ trì với bạch các thầy cho thầy chúng con mượn một cái máy quay và một cái máy chụp ảnh và một số những cái đồ lễ như tán lọng rồi chuông mõ, tìm sái cổ ra. Thế là đưa cho người ta. Người ta bảo ra làm xong còn 10 giờ xong. 10 giờ không thấy. 12 giờ không thấy. Chờ đến 4-5 giờ chiều thì mất hút con mẹ hàng lươn. Thế là lúc đấy nó cuống cuồng lên với nhau. Gọi điện thì số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Đấy, chúng ta thấy không? Đấy, nó vào cả chùa nó lừa, mà lừa cá các sư trong chùa thì mới đau. Nhưng cũng may cho thầy, nhiều người đến lừa thầy rồi nhưng chưa ai lừa được. Hôm rồi nó đến nó lừa, gọi điện nó lừa. Nó lừa là Ban Tôn giáo thành phố Hà Nội in một cái đầu sách và chuyển cho các chùa, và các chùa hỗ trợ. Cái đầu sách đó có hai quyển sách đấy mà 8 triệu đồng. Mà trong khi đó cái quyển sách đó in chỉ có 300 nghìn thôi. Giá ngoài thị trường có 300 nghìn mà nó bảo 8 triệu đồng hai quyển sách đấy. Mà mình nghe nó nói mình biết ngay là bọn này bọn lừa rồi. Nhưng mình vẫn cứ giả vờ là gì? Giả vờ như vâng, dạ. Rồi bác cứ cho chuyển đến cho nhà chùa. Phải lấy mấy bộ. Bà thầy có mấy ngôi chùa thầy lấy mấy bộ hộ chúng con. Và vâng, bác cứ cho chuyển đến. Thế là chuyển đến thì gọi tắt điện xong thì gọi xác định bên đầu bên kia, gọi thẳng cho bác phó ban tôn giáo thành phố Hà Nội. Và có chúng tôi có in cái bộ sách ấy, nhưng in để tặng cho các chùa thì không bao giờ bán. Và thầy biết, nhưng mà thầy vẫn gọi xác định cho các bác như thế. Mà họ xưng là ban tôn giáo thành phố Hà Nội, làm ảnh hưởng đến uy tín các bác. Cho nên thầy hỏi là vậy thì theo ý kiến các bác nào có nên cho bắt không? Nếu cho bắt thì thầy nói với anh em an ninh ở xã để cho giữ lại, đem đến để cho giữ lại. Thế thì cũng may thôi, mình nghĩ thì cũng thương cái chú nó shipper ấy. Nó thương nó cho nên nó có đến đâu. Nó trả cái tiền ship nó chuyển đến đây thì xong đến rồi mình gọi cho mình mới nói cho luôn. Chú là bên shipper hay là chú là người bên ban tôn giáo chuyển đến? Thì nó bảo không. Chúng con ở bên shipper, bên vận chuyển hàng thuê đó. Đó. Thì bảo thôi, nếu mà vậy thì thôi chú cầm sách đi về trả cho bên kia đi. Không có là gì. Cho anh em an ninh nó tóm chú thì chú lại khổ ra lại. Ấy ra mạo danh như thế, chú đi đưa những cái đồ như thế thôi. Thương chú thì thầy bảo cho mà biết như thế. Thôi đi về đi, trả lại cho nó đi. Nếu mà hôm nay mà cái đội kia nó lên, nó cho người mang lên đấy, thì chắc chắn là gì, là tóm luôn rồi. Có mấy chú shipper thì nó biết cái gì đâu, bắt nó khổ nó ra là liên quan đến pháp luật, là khổ thương cái nghề này. Người ta là nông dân đã khổ rồi mà dính dáng pháp luật thì khổ thôi, bảo thôi tha cho nó đấy. Đến mình đây mà nó còn lừa được, à, lừa nhưng mà không được, à, mình đấy nó có muốn lừa nhưng khổ may mình thì thôi, mình cũng tỉnh ở cái đó. Còn Phật tử chúng ta nhớ nha, đó cái chuyện bán vàng hương hay là đi kêu gọi công đức đến nhà bảo này nọ, hay là kể cả bây giờ nó đến nó lừa bảo bán cái này ở hội này hội nọ hội kia, đưa chúng ta mấy cái bút và thu chúng ta mấy trăm nghìn đó, đấy cũng là gì, giả đấy, nó làm giả cái giấy tờ. Nếu thấy cái trường hợp đó cứ gọi gì công an xã hay là báo cho hội chữ thập đỏ của xã đến thì họ xác nhận nhận xem có phải không. Vì bây giờ các cơ quan nhà nước họ không cho đi như thế nữa, mà đứng lên để vận động các tổ chức, đến thẳng các tổ chức luôn. Còn nói như vậy thì chúng ta biết được. Còn các chùa thì chúng ta biết là các sư sẽ không đến từng gia đình Phật tử để làm như thế đâu, lừa như thế đâu, nếu không quen biết. Đấy, chúng ta nhớ cái việc đó, không có lại bị lừa. Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con với ạ. Con là một Phật tử trẻ bị mắc căn bệnh rồi rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Con rất khó để làm đủ được hành vi và ý thức của mình do căn bệnh gây ra. Nhiều khi đang tụng kinh niệm Phật, con nghĩ đến một việc khác, con phải bỏ cả tụng kinh để đi làm việc ấy, nếu không con sẽ rất ức chế. Đang niệm Phật, con cũng phải bỏ cả niệm Phật để chạy theo vọng tưởng của bản thân. Có đôi khi con phải thực hiện những hành động rất vô nghĩa nhằm giải tỏa tâm lý bị ức chế. Căn bệnh này bị lâu năm sẽ là tiền đề dẫn đến hội chứng tâm thần dạng ảo tưởng. Do tính chất công việc xã hội, con không muốn đi gặp bác sĩ tâm lý. Trong Phật Pháp có cách nào để ổn định lại dạng tâm lý này của con không ạ? Con xin Thầy từ bi giáo hóa cho con được biết ạ. Con xin thành kính tri ân công đức của Thầy ạ. Nam Mô A Di Đà Phật. Có, nhưng chúng ta có kiên trí bền lòng để thực tập hay không? Nếu bị như thế này, Phật tử cứ chịu khó dịch cân kinh. Cứ tập theo cái bài dịch cân kinh mà Thầy dạy các Phật tử đó, mỗi ngày khoảng 3 lần. Mỗi lần khoảng độ tầm 30 phút dịch cân kinh. Và lễ Phật y học mỗi ngày khoảng 2 lần. Mỗi lần nó khoảng 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ lễ Phật y học. Thôi cái việc tụng kinh niệm Phật tạm thời dừng lại một thời gian khoảng 6 tháng hoặc 1 năm. Chuyên vào dịch cân kinh và lễ Phật y học thôi. Nhưng xem đi xem lại cho nó đúng cái bài dịch cân kinh Thầy dạy. Đặc biệt là cái lúc mà vận động để đưa máu lên não á. Tức là cái giai đoạn sau của cái vảy tay dịch cân kinh đó, cái đưa máu lên não. Khi tập như thế mà thấy lưng mình nóng mà ran lên, mà nóng mà ướt đẫm mồ hôi á, mồ hôi nó chảy ra dọc từ trên gáy sống lưng xuống á. Khi tại dịch cân kinh á, thì phải như thế thì mới tốt. Mùa lạnh này thì tất nhiên lạnh đến 5-7 độ thì tất nhiên để ra mồ hôi được thì cũng khó. Nhưng mà chúng ta phải cảm thấy người nó thoải mái. Cảm thấy người thoải mái. Và cái khi mà sau cái dịch cân kinh vẩy tay ra đến cái vận khí để đưa máu lên não đó, mà chúng ta thấy ấm ở não này, bình thường ra mùa hè thì mồ hôi chảy ròng ròng ở trán đó, đấy là làm đúng, là tốt. Và ngồi tính tọa, sau khi dịch cân kinh xong như vậy thì tính tọa lại khoảng 15 phút. Ngồi tính tọa, tức là ngồi như thế Phật ngồi thiền đó, tính tọa. Có thể ngồi bán già được càng tốt, không thì ngồi kiết già thì càng tốt, không thì ngồi bán già. Bán già tức là một nửa chân này để lên chân kia, hoặc chân trái để lên chân phải để lên trái, vân vân. Đây là bán già, tức là một nửa. Còn kiết già hay còn gọi là toàn già, tức là chân trái chéo lên chân phải chéo lên chân trái. Như thế Đức Phật và Chư Tăng hay ngồi thiền đó, gọi là kiết già. Ngồi như thế thân thể ngay thẳng và quán niệm mà hơi thở nhẹ nhàng, vân vân. Thì dần dần thì nó cũng sẽ ổn định tâm lý trở lại. Còn lễ Phật y học, nó vừa là tiêu trừ nghiệp chướng, vừa là tăng trưởng được công đức thiện căn vân vân. Cho nên phương pháp lễ Phật y học được cho cả tiêu trừ nghiệp chướng, tăng trưởng thiện căn, được cho cả việc gì khiến cho toàn thể thân thể của mình nó được lưu thông máu huyết rất tốt. Các Phật tử chúng ta cũng nên học theo hai cái phương pháp này để ổn định sức khỏe. Sức khỏe vừa tốt, lại có công đức niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà nữa, càng tốt, gọi là tốt trong tốt. Tốt trong tốt, nên thực hành cái phương pháp đó rất tốt vậy. Dịch cân kinh và lễ Phật y học. Hoặc là ai hay buồn ngủ thì thực hành cái pháp tu này thay cho tụng kinh một thời gian cũng rất là tốt. Nếu ngồi tụng kinh mà buồn ngủ thì chúng ta ra chúng ta dịch cân kinh hoặc chúng ta lễ Phật y học, đấy vẫn là tu. Hoặc chúng ta đi kinh hành, đấy vẫn là tu. Đấy, giải quyết được rất nhiều cái vấn đề, ví dụ là buồn ngủ hay là cải thiện sức khỏe hay là ổn định tâm lý vân vân. Trường hợp Phật tử này hỏi thầy khuyên như thế. Phật tử nó hỏi: con thưa thầy, con là Phật tử ở tỉnh Hòa Bình, số điện thoại của con ... con thưa thầy, con có câu hỏi muốn hỏi thầy, con rất mong thầy được thầy giải đáp giúp con. Con xin tri ân công đức của thầy. Con thưa thầy, nếu như có Phật tử nào gặp hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa, muốn đến chùa để được nương nhờ nhà chùa tu tập, chấp tác, làm công quả cho đến hết cuộc đời còn lại cùng với nhà chùa thì có được không ạ thầy? Nếu được thì Phật tử có phải làm những thủ tục gì ạ? Con rất là mong thầy hoan hỷ giải đáp giúp con với ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Phật tử hỏi như vậy thì cũng trả lời luôn. Hôm qua thầy nói rồi đúng không? Nếu các cụ, các Phật tử nào mà ở nhà mà sống với con mà nó không hoan hỷ, không vui vẻ, hoặc là gia đình sống hoan hỷ vui vẻ nhưng mà mình thấy là cuộc đời này nó ngắn ngủi lắm, năm nay 60, 70 hay 30, 40 rồi mà không muốn ở cuộc sống ở tại gia, không muốn ở cái cuộc sống bon chen ngoài xã hội nữa, muốn một lòng một dạ để theo Phật, để tu tập, để mong được một đời đới nghiệp vãng sinh, giải thoát về cõi Tây Phương, về với Đức Phật A Di Đà vân vân, thì các vị có thể đều đến chùa để đăng ký tu tập ở trong chùa, không phải cần đóng góp bất cứ một cái gì cả. Nếu có nhà có cửa bán thì cũng để cho con cho cái, chia cho người thân thì cũng không bắt là phải mang đến chùa, mà thậm chí mang đến chùa thì không nhận, bình thường cúng bình thường còn nhận, mà còn bảo đến chùa rồi bán nhà bán cửa xong mang đến chùa cúng thì không nhận đâu. Nhận thì khó tu cho các vị ấy. Vì sao? Thì lúc nào trong lòng mình cũng nghĩ là mình cúng được thầy mấy trăm triệu mấy tỷ chẳng hạn, ôi rồi bắt đầu nói gì mọc sừng mọc vảy lên ở trong chùa chết. Tu càng lâu ngày càng thành gì, thành cáo, mọc đuôi ra thì chết toi. Cho nên tốt nhất là đừng có mang cái gì đến chùa, mang mỗi cái thân cái tâm thanh tịnh để cầu đạo thôi, nhất tâm để cầu đạo thôi. Tiền tài của cải vật chất chùa của thầy lúc nào cũng thiếu, nhưng những tiền đó thầy sẽ không nhận. Nhận thì giết chết các vị. Kinh nghiệm của thầy mấy lần rồi. Cho nên các vị đừng có nghĩ rằng đem đến chùa bán nhà bán cửa đến chùa cúng thầy thì thầy cho ở tu. Trường hợp bán nhà bán cửa mà đến và cúng thầy thì thầy nhất định sẽ không nhận người, cũng không nhận tiền. Thế như vậy là giết chết các quý vị. Các vị có thể bán để đem cúng chùa khác thì được, đến đây tu mà người không thì được. Hoặc là bán để chia cho con cháu hết đi, họ hàng hết đi, đến đây con người không thì được. Thế thì dễ tu hơn. Còn những trường hợp mà không có gì đến đây tu thầy là càng hoan hỉ. Những người như thế đến đây tu là càng dễ. Chỉ có một cách duy nhất, đó là gì? Họ phải gì? Hòa đồng với mọi người, trọng Phật kính tăng, tu hành chân chính, trải qua 3 tháng, 6 tháng, 1 năm gì đó thì thấy ổn, thấy ok, thì lúc đó sẽ cho làm một cái giấy gọi là bán thế xuất gia. Tới đây một số Phật tử mà ở mấy năm trong chùa rồi thì sang năm mới cho làm cái giấy bán thế xuất gia đi, để cho con cái sau này mình có 100 tuổi về già thì mình cũng không phải lo là nó đến nó bắt mình về. Thì có cái giấy bán thế xuất gia đó rồi thì thôi, sau khi mất đi là thầy các sư trong chùa làm cái nghi thức ở trong chùa nó theo nghi thức Phật giáo đi, thế là yên tâm luôn, không phải lo. Mấy trường hợp mà tu ở trong chùa rồi thì cũng không phải lo cái chuyện nhập tháp, yên tâm cái đấy thì gì, miễn phí khuyến mãi một suất vì công đức tu hành ở trong chùa một thời gian, cho nên cũng không phải lo là phải sau khi con mất thì hỏa thiêu xong thì để cho cốt con ở đâu, yên tâm sẽ có một suất ở trong tháp báo ân. Nhưng mà phải tu cho nó tốt, được tu tốt cũng phải đông, mà bán thế xuất ra thì xuất ra một nửa, mà xuất ra một nửa tức là không cạo tóc thôi, nhưng mọi hành động phải giống như người xuất ra. Dần dần tới đây sẽ gì, sẽ phải đưa vào quy củ nề nếp đó, dần cả những Phật tử đó nữa. Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho con cách hóa giải và cách tu tập như thế nào để con có niềm tin sâu sắc nơi cửa Phật ạ. Thầy ơi, đã 13 năm nay gia đình con trải qua bao nhiêu khổ đau trong cuộc sống. Nào thì người điên, nào bị ung thư, nào tai nạn, chịu chui vào gầm ô tô. Đến tháng 12 vừa qua chồng con mất, thì con mới biết đến thầy và chùa Khai Nguyên qua mạng. Rồi tiếp tục tháng 6 vừa qua, các con gái và con rể của con lại bị sứt mẻ với tình cảm và sống mỗi người một nơi. Con gái con đang mang thai, lại cứ mơ, giấc mơ lặp đi lặp lại, bảo nhà lại có người mất. Có phải chồng con đi thiêu vào ngày mồng 1 âm lịch nên mới xảy ra chuyện như vậy không ạ? Thầy xin trả lời luôn là chắc chắn không phải như thế, cho yên tâm. Con xin thầy tử vi chỉ dạy cho con phải làm thế nào để gia đình con được bình an ạ. Xin khuyên luôn là gì, về nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng để hồi hướng cho gia đình. Mấy gia đình anh chị em mẹ con nên thỉnh kinh Địa Tạng về để tụng ở nhà, thỉnh cái đài có giảng kinh Địa Tạng về để lên trên ban thờ nhà mình á, mở giảng cả ngày cả đêm nhỏ nhỏ lên đó nữa, để cho nó tốt cả vấn đề tâm linh trong nhà. Con là Phật tử mới tu tập ở chùa Khai Nguyên được mấy khóa, và con đã nhờ nhà chùa tôn bát nhang cho con, nhưng đến mùng 2 Tết mới đủ 100 ngày. Vậy đến 23 ông công ông táo có được tỉa chân nhang không ạ? Đâu có phải 100 ngày mới được tỉa chân nhang đâu. Chân nhang thắp nhiều lên thì nửa tháng tỉa lần được. Mà thắp nhiều nữa thì thấy nó đầy đầy thì chúng ta tỉa được cho nó sạch sẽ. Nhưng đừng có nhổ hết. Đừng có tỉa hết chân nhang. Tỉa chân nhang chúng ta nhớ phải để lại ít nhất là 5 hoặc 7 cái, hoặc chục cái trở lên. Đừng có tỉa hết đi. Mà tỉa thì chúng không phải chúng ta nhấc hết xong rồi mới cắm lại đâu nhá. Anh nhớ là phải nhấc, là phải để lại vài cái nguyên ở trong đó. Ngày xưa cụ tổ chủ hương cụ dặn như thế, tỉa chân hương là không được nhổ, sạch hết đi xong rồi mới đem mà cắm lại. Nhớ nhá, cái này nó rất tế nhị đấy. Đó, rất tế nhị. Cho nên tỉa xong chúng ta tỉa xong mà để lại những cái ở khoảng giữa, để nguyên một số những cái ở đấy. Đó, để lại khoảng độ chục cái là được, thế yên tâm. Cái tỉa chân hương như thế. À nên thôi, trường hợp Phật tử này thì khuyên là nên nhất tâm tụng kinh Địa Tạng và thỉnh cái đài giảng kinh Địa Tạng về để lên trên ban thờ như vậy. Cái việc tâm linh dần dần nó sẽ ổn thôi. Gia đình thì chuyện tình cảm con cái nó thôi thì gọi chúng nó đến, khuyên chúng nó. Và hôm rồi mẹ lên hỏi thầy Thịnh rồi, thầy khuyên là thôi, gia đình đang có vận áo xám cho nên cái chuyện này chuyện nọ chuyện kia nó sẽ xảy ra. Con rể con gái mỗi đứa lụi nhau đi một tí, thầy bảo thế. xong để vượt qua năm nay sang năm mới thì mọi việc nó sẽ tốt thôi. Động viên chúng nó thế để cho chúng nó đoàn kết hòa hợp với nhau hạnh phúc. Ra Tết thì lễ hội hoa xuân thì lên chùa mà lễ Phật hoặc pháp hội 7 ngày lên chùa mà lễ Phật. Nếu may mắn đủ duyên gặp thầy khuyên cho dăm ba câu nữa thì chúng nó lại cười với nhau toe toét đấy mà. Nhá, A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy Phật tử, con là Phùng Thị Kim Ngân, 12 tuổi. Tháng 8 năm 2022 con tiêm COVID mũi 1. Ngày hôm sau con bị ngất khoảng 5 đến 7 phút lại tỉnh. Sau đó cứ vài ngày con lại ngất. Sau thời gian ngất khoảng 10 lần và đi viện, gia đình con đã đi khám và chữa trị, tình trạng ngất đã hết. Nhưng tinh thần của con không ổn định, nhiều lúc con muốn chết. Bác sĩ chẩn đoán con bị lo âu trầm cảm. Hôm nay con xin thầy, mong thầy cứu giúp con để con có đủ sức khỏe học tập, vui chơi ạ. Con cảm ơn thầy. Cái trường hợp này hướng dẫn cho con nó vẩy tay dịch cân kinh và cái bài đưa máu lên não. Đấy, cái chuyên cái đó, ngày 3-4-5 lần, mỗi lần khoảng 15-20 phút thôi. Các cháu nhỏ thì chia như thế thôi, 15 tối đa của 20 phút thôi. Khi mồ hôi nó ra nóng thì đi tắm nước ấm, đừng tắm nước lạnh. Thế dần dần thì cho con nó vận động. Như thế chia thành 4-5 lần, mỗi lần khoảng 15-20 phút thể dục dịch cân kinh như thế. Đưa máu, cái bài luyện đưa máu lên não nó rất tốt. Thế dần dần là ổn định lại thôi. Cái này thì có vì cơ thể của chúng ta có những người nó không hợp với kháng sinh COVID-19, cho nên có những người họ còn thì còn sốc thuốc và chết cả. Đó, cũng nguy hiểm chứ không phải là kháng sinh là tốt đâu. Nhưng mà thôi, vì cái lúc dầu sôi lửa bỏng, thế giới như thế, quốc gia như thế, đất nước như thế, dịch bệnh như thế, cho nên chúng ta cũng phải gì? Phải tiêm thôi. Còn bình thường đang mạnh, đang khỏe thì ai muốn tiêm những cái đấy vào người làm gì đâu. Thôi thì bây giờ việc nó đã như thế rồi thì cố gắng hướng dẫn cho con nó cái cách vẩy tay dịch cân kinh lên trên mạng, trên trang của nhà chùa. Thầy và các sư tập cái bài ở ngoài cửa chùa, cứ thế mà tập theo, hướng dẫn theo, làm cho nó đúng. Con Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Nga, pháp danh Diệu Nguyệt, số nhà vân vân. Nhà con có phòng trọ cho thuê tên là Hoàng Thu Thủy, sinh năm 1900 ở tầng 2 phòng 1. Bạn ấy tự thắt cổ, mất ngày 23 tháng 6 năm 2021 âm lịch. Sau 8 tiếng gia đình con mới biết, bây giờ gia đình con phải làm như thế nào để cho hương linh này ạ? Con kính mong thầy giải đáp giúp gia đình con ạ. Con xin, con đã lên chùa thầy từ tháng 6 và ở nhà có đọc kinh Địa Tạng rồi ạ. Con xin cảm ơn thầy. Đọc kinh Địa Tạng rồi thì yên tâm, không sao. Thì có do cho dọn dẹp phòng xá đi xong để ra Tết rồi có người họ đến thuê họ ấy thì chúng ta cho thuê ở bình thường, không ảnh hưởng gì. Chúng ta đọc kinh Địa Tạng và ra Tết thì cẩn thận thì cái khoa pháp hội đầu năm này làm cái bài vị từ ngày đầu cho đến hết cả 7 ngày đấy để hồi hướng cho họ, nhờ vào công đức của chư tăng và đại chúng để hồi hướng cầu siêu cho vong linh ấy. Thì thầy nghĩ là họ hoan hỷ, mà nương vào hồng ân tam bảo mà họ cũng hoan hỷ, hoặc là được siêu thoát, hoặc là hoan hỷ cho gia đình chúng ta được gia đình bình an thôi. Phật tử nó hỏi kính bài thầy cho con được hỏi câu. Ở quê con, ở các Phật tử truyền tai nhau là vào ngày vía Phật Bồ Tát hay các ngày trai phóng sinh tu phúc thì công đức sẽ gấp hàng triệu lần ngày bình thường. Các Phật tử truyền tai nhau như thế. Làm như vậy có đúng lời Phật dạy không ạ? Có bị chấp vào công đức không ạ? Mong thầy chỉ dạy cho chúng con làm thế nào để viên mãn nhất ạ. Cái này thì thầy nghĩ là chắc cũng là phương tiện thôi. Bình thường ra thì có bảo ngày nào cũng phóng sinh tu phúc làm việc thiện thì chắc nó khó. Cho nên phương tiện, các Phật tử phương tiện nói là vào ngày trai làm cái việc đó thì công đức nó gấp nhiều lần, gấp hàng triệu lần nữa, như thế vân vân. Thì thưa các vị, gấp triệu lần thì chắc là cũng không có. Nhưng mà công đức thì có, mà thậm chí công đức một vài lần công đức gấp một vài chục lần thì cũng có thể có, vân vân. Vì vào những cái ngày đó trong kinh Đức Phật nói là đích thân là gì, Thượng Đế hoặc là các thiên tử hoặc là tứ chấn thiên vương đi tuần hóa thế gian. Cho nên những cái ngày trai đó mà gì, nhân gian chúng ta làm được việc thiện thì các ngài hoan hỷ lắm, các ngài rất hoan hỷ và cho gì những tùy tùng đi theo là ghi nhớ lại. Và sau này khi chúng ta xả bỏ báo thân á, nếu chưa đủ công đức để sinh về cõi Phật á, thì các ngài sẽ rước về gì, về các cõi trời, thì làm chư thiên tử thiên nữ để tu tập tiếp theo thì cũng tốt thôi, còn hơn là ở nhân gian này thọ mạng ở trên đó dài lâu hơn, cuộc sống cũng gì cũng thiện hơn, mà cũng có Phật pháp để lưu hành. Cho nên thì ông sinh tu phúc làm các việc thiện vào ngày trai á, công đức rất là lớn vậy. Nhưng mà lớn lớn lên hàng cả tỷ tỷ lần như thế thì thầy nghĩ là đây là cái câu gọi là khuyến thiện thôi. Chúng ta biết là trong Phật pháp chúng ta có những lúc thì khuyến thiện như thế thì chúng ta hiểu như vậy là hoan hỷ, không sao cả. Phật tử nó hỏi, con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Nhiệm, gia đình con có gặp một chuyện, kính mong thầy giải đáp giúp gia đình con. Chúng con có đi xem bói, cô đồng bảo mẹ con mất được 4 năm và anh con mất được 1 năm, hiện chưa được siêu thoát, phải làm lễ phả độ gia tiên hết 80 triệu. Thôi, nói đến thế thì thôi, không phải làm đâu. Thôi cứ đến pháp hội ạ. Đầu năm này thì đến là làm cái bài vị, chả mất đồng nào, mất mấy chút tiền mua gì, mua cái lễ thanh bông hoa quả, cũng chả phải lo lắng cái đó. Nếu có điều kiện thì cũng 50, 100, vài trăm, vài triệu thì tùy, nhưng chắc chắn là không có phải mất bao nhiêu tiền cả. Nếu có hoan hỷ, có điều kiện phát tâm làm lấy mấy mâm cơm chay, thì mỗi mâm cơm chay nó chỉ đâu mấy trăm nghìn thôi, 300-400 nghìn mất gì đó. Có điều kiện thì làm 3 mâm, làm suốt cả 3 ngày hoặc 7 ngày. Không có điều kiện thì làm 1 ngày cũng được, không có điều kiện thì không làm mâm cơm nào cũng được, cân hoa quả thành tâm nữa là được rồi. Đó, tùy duyên. Chùa là gì? Ở đâu thì thầy không biết, nhưng ở chùa Khai Nguyên đó, và tất cả các chùa của thầy chủ trì đó, thì thầy chỉ đạo chung đó là gì? Chùa chiền là của nhân dân, tín đồ Phật tử đóng góp, phát tâm xây dựng lên. Các sư là người gì? Là người mượn cảnh để tu. Cho nên nhất định không có được bắt các Phật tử là phải đóng góp bao nhiêu tiền thì mới cúng cho, bao nhiêu tiền thì mới lễ cho. Một lá sớ là phải bao nhiêu nghìn, bao trăm nghìn hay là mấy trăm nghìn, hay là cúng tuần 35-49 là phải mấy triệu đồng, mấy chục triệu đồng, vân vân. Không có cái đó. Cho nên các vị cứ nên nhớ rằng về với Khai Nguyên hay là về với bất cứ ngôi chùa nào mà thầy chủ trì, các vị nên nhớ rằng như các vị về chính ngôi nhà của các vị vậy. Nhớ như thế, không phải lo lắng cái gì cả. Còn cái chuyện này thầy không cần đọc thêm hết câu hỏi của Phật tử nữa, khuyên là như thế thôi. Đó, nên là như thế, chứ không phải họ xem họ nói như thế mà bảo phải 80 triệu rồi thì nếu mà ở nông thôn thì cá một vấn đề, cá một là gia tài, không đơn giản chút nào. Còn ở thành phố có điều kiện thì cũng không nên làm như thế. Không có cái chuyện bỏ tiền ra mua chuộc mà hết cái đó, mà nó xuất phát từ cái tâm thành. Về phải tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện đi thì mới ổn. Phật tử mới hỏi, con kính chào thầy, con là Phật tử ở Thạch Thất, Hà Nội. Hàng Phật tử con sơ tâm học Phật, chưa hiểu rõ về pháp môn tịnh độ. Hiện tại con thường chỉ chú Đại Bi, thập chú, tụng kinh Địa Tạng, mà pháp môn tịnh độ sâu rộng. Vậy sư phụ cho con hỏi, trong pháp môn tịnh độ, thế nào là tịnh tu, thế nào là tạp tu? Tịnh tu là gì? Tịnh tu là các quý vị buông hết tất cả các duyên, một lòng niệm Phật để cầu vãng sinh, đó gọi là tịnh tu. Hoặc là chuyên chú vào một bộ kinh, hoặc vài bộ kinh, để lấy kinh nương vào kinh để đọc tụng, nhưng mà lấy danh hiệu Đức Phật A-di-đà để làm chỗ sở y, làm chỗ sở thú. Cuối cùng, một lòng một dạ tất cả cái việc tụng kinh hay là làm thiện đó đều hướng về, hồi hướng về Tây phương cực lạc thế giới. Đó gọi là gì? Tịnh tu. Thì không cứ là gì? Là bảo là tụng kinh Pháp Hoa, niệm Phật A Di Đà cầu sinh tịnh độ không phải là tịnh tu, không phải. Ai mà giảng như thế là sai. Thậm chí tụng kinh Bát Nhã, niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây phương cũng được, đấy cũng gọi là tịnh tu. Tụng kinh Kim Cương rồi niệm A Di Đà Phật ra cầu sinh Tây phương, đó cũng gọi là tịnh tu, không sao. Không cứ là cứ phải gì, cứ phải tụng bộ kinh Vô Lượng Thọ, niệm A Di Đà Phật mới là tịnh tu đâu. Chúng ta phải hiểu như thế. Tất cả các kinh điển của Đức Phật, kinh điển nào cũng đem lại lợi ích cho chúng sinh. Nhưng điều quan trọng nhất, chúng ta thấy tụng bộ kinh nào mà chúng ta thấy hoan hỷ, thấy an lạc, thì chúng ta lấy bộ kinh đó là phương tiện. Còn lấy danh hiệu Phật A Di Đà là gì? Là chính hạnh. À, tín nguyện hạnh mà lấy danh hiệu niệm Phật, lấy việc trì danh niệm Phật A Di Đà là chính hạnh, còn kinh nhé là chúng ta tụng là phương tiện. Giống như là nếu chúng ta ăn cơm thì phải có canh. À, cơm là ví gì? Là món chính, là ví như danh hiệu Phật A Di Đà. Còn canh là ví gì? Ví như các bộ kinh khác như là A Di Đà hay Địa Tạng hay Vô Lượng Thọ hay là Pháp Hoa hay là Hoa Nghiêm, Lăng Nghiêm vân vân gì đó, hay là chú Đại Bi vân vân. Đó là những gì, những món canh thêm gọi là trợ phụ thêm cho cái việc ăn cơm của chúng ta gì được ngon miệng và được gì được tốt thôi. Còn danh hiệu Đức Phật A Di Đà vẫn phải là chính hạnh đó. Cho nên đó, còn tạp tu là gì? Tạp tu là chúng ta gì? Chúng ta nay thì tu theo thiền, mai tu theo gì? Tu theo mật. Ngày kia thì tu theo Pháp Hoa, ngày kia lại tu theo gì? Tu theo duy thức, vân vân. Học hết cái này đến cái khác, cái gì cũng muốn. Mà cuộc sống của chúng ta thọ mạng thì gì? Ngắn ngủi. Đấy mới gọi là tạp tu. Còn chúng ta tụng các kinh á, và đều quay về một câu Hồng Danh A Di Đà Phật để phát nguyện cầu sinh tịnh độ, thì đấy vẫn gọi là tịnh tu. Chứ còn chúng ta thì đang tu tịnh độ, đang phát nguyện vãng sinh, lại chạy theo tu thiền để mong minh tâm kiến tính thành Phật vân vân, tu thiền một thời gian lại thì lại chạy theo tu mật tông để gì để được có thần thông vân vân, để được giải thoát theo pháp mật tông vân vân, thì đấy nó mới gọi là tạp tu. Đó. Hoặc là gì, chúng ta cầu sinh Tây phương vào thất để nhập thất tu hành, nhưng đang ở trong thất lại nghĩ là gì, lại muốn đi ra để gì, để đi làm từ thiện, để đi hoằng pháp, để đi giáo hóa độ sinh nhé, thì đấy cũng có thể gọi là gì, tạp tu vân vân. Đấy, đại khái là như thế. Phật tử nói là con kính xin sư phụ bố thí cho con những lời pháp nhũ cùng đại chúng tu tập cho đúng chính pháp và A Di Đà Phật. Thì Phật tử chúng ta bây giờ thầy đang truyền kinh Địa Tạng thì cứ tụng kinh Địa Tạng, hoặc là tụng kinh Vô Lượng Thọ cộng với niệm Phật A Di Đà phát nguyện vãng sinh, thì đó gọi là tịnh tu rồi. Đó, yên tâm là như thế. Phật tử nữa hỏi, con Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, mẹ con đã mất 3 năm nay và cho cốt gửi ở trên tháp báo ân của chùa Khai Nguyên. Vậy hàng năm vào ngày giỗ và ngày Tết, mẹ con có được về nhà ăn Tết với chúng con không ạ? Mệt ghê. Theo các Phật tử thì cụ ấy có được về ăn Tết không? Có được về ăn Tết với các con không? Có, bình thường mà. Thầy nói đi nói lại nhiều rồi, khổ. Chắc các con của cụ cũng chưa nắm bắt được, chưa rõ được, chưa thông được. Thôi đây trả lời cái này một chút xíu. Xin thưa các Phật tử, cũng giống như các Phật tử đến chùa tu cả năm, gần Tết khoảng 24, 25 Tết hoặc 20 Tết, các Phật tử lên xin thầy bố thí cho con năm nay con về con ăn Tết với các con qua mùng 4, mùng 5 mà con lại lên chùa con tu tiếp. Thầy có giữ không? Thầy không cho về không? Đấy, tương tự thế thôi. Thì cái này các cụ, các Phật tử mà trăm tuổi về với Phật, về với tổ tiên. Thế thì bây giờ ngày giỗ ngày Tết, con cháu thắp hương thỉnh mời các cụ về. Ở nhà thắp hương mời cũng được. Ở nhà thắp hương mà mời giống như là gọi gì? Giống như bây giờ là gọi điện thoại. Đơn giản có gì đâu. Ở quái âm á, người ta gì thông tỏ hết, không bị chướng ngại bất cứ một cái sắc chất gì ở thế gian chúng ta này. Cho nên chúng ta lên thắp hương đối trước ban thờ các cụ thần linh gia tiên chúng ta, chúng ta khấn. Ví dụ ngày mai ngày kia là ngày giỗ, chúng ta thắp hương chúng ta khấn các cụ thôi, ngày chuẩn bị ngày mai kia ngày giỗ, các con các cháu gia đình chúng con làm mâm cơm hoặc làm nhớ ngày quý kỵ cho cụ thì cụ sống khôn chết thiêng hay gì gì đó, thì cụ của chúng con đáng lẽ phải lên chùa để thắp hương để mời mẹ về, hay là mời cụ về, hay là mời vong về đấy, vân vân. Nhưng mà vì công việc gia đình bận quá chúng con không đến được, không lên được, thôi thôi để một dịp khác thì con thắp hương mời các cụ về chứng cho tấm lòng của chúng con. Chẳng khác gì là mình gọi đi bấm tút 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 tút, bên kia gọi chuông, nghe bật ok mà cái là bên này mình alo, là bên kia gì không alo, thế nói chuyện với nhau thôi. Người sống của chúng ta còn làm được như thế cơ mà. Đó, cho nên yên tâm. Nếu mà bận quá không lên được thì chúng ta lên ban thờ gia tiên, chúng ta thắp hương, chúng ta khấn nguyện các cụ cũng gì cũng tiếp nhận được cái tâm thành của chúng ta. Trong kinh Hoa Nghiêm nói nhất thiết duy tâm tạo mà. Nếu còn chúng ta lên được chúng ta lễ, chẳng khác gì chúng ta lên tận nơi chúng ta thăm các cụ và đón các cụ về ăn Tết, ăn giỗ. Như vậy là ví dụ như thầy nói như vậy là chẳng khác gì là lên đây gì, lên đi lễ Phật lễ tổ xong rồi gặp các cụ nói là thôi đi lên bạch thầy, mà thầy bận thì bạch các sư, nói các sư một câu rồi năm nay thì cho mẹ con về ăn Tết ở nhà, hoặc là bố con về ăn Tết, hoặc là con về ăn Tết ở nhà. Các thầy có giữ đâu, hoan hỷ mà. À, tương tự như thế thôi. Nếu chúng ta đến lễ được, tức là chúng ta đến tận nơi để đón các cụ về. Hoặc là không lên được gọi điện các cụ về, các cụ đi xe buýt, đi xe ôm, đi taxi các cụ cũng về được mà. Đúng không? Ôi dồi ôi, hỏi như thế cũng phải hỏi. Thôi nhưng mà không biết là hỏi thì cũng trả lời để chúng ta hiểu rõ hoan hỷ. Còn bình thường ra thì xin thưa các vị chứ, các cụ chúng ta chôn ở trên nghĩa trang Yên Kỳ hay Bát Bạt hay là Vĩnh Hằng hay gì gì vân vân đó, chuẩn bị đến ngày đi thăm mộ các cụ theo ngoài này không biết đi từ ngày bao nhiêu, nhưng trong quê thầy tới khoảng 25, 26, 27 gì đấy thì đi đi thăm các cụ, mời các cụ về ăn Tết. Ngoài này không biết là đi như thế nào, nhưng chúng ta cũng nên gì, bận đến đâu thì bận cũng nên dành một cái thời gian ngắn ngắn, mấy tiếng đồng hồ thôi có gì đâu. Từ Hà Nội lên đây hay từ các nơi lên, hoặc trừ những người gì ở xa quá không lên được thì không đến được. Có khi tận Điện Biên, Lai Châu không đến được thì thôi cũng không sao. Thế ra năm mới về cũng được. Còn ở gần gần quanh quanh Hà Nội, mấy cái tỉnh gần đây đi khoảng độ buổi sáng, hoặc là nửa buổi sáng, hoặc nửa buổi chiều thì chúng ta cũng tranh thủ lên một tí. Kể cả tối cũng vậy, nhà chùa những ngày Tết này sẽ mở cửa chùa cho đến 9:30 10 giờ đêm, mở cửa tháp cho đến 9:30 10 giờ đêm, các cụ người thân cho đến thăm thắp hương cho các vong linh, hương linh như các cụ để mời các cụ về ăn Tết cho nó gì, nó có trước có sau, có tình có nghĩa. Không có các cụ lại bảo là đấy, nó mang mình lên chùa nó bỏ mình đây ngày Tết mà nó chá thế mời mình câu gì, dỗi đấy. Các cụ mà dỗi thì mệt đấy nhá. Các cụ được siêu thoát về cõi Tây Phương hay đương nhiên siêu thoát rồi thì không nói làm gì nữa. Nhưng cũng có những cụ vẫn còn gì? Ở trong tháp mà. Đấy, hôm rồi có một cháu sinh viên bảo là bạch thầy, chùa của thầy làm sao mà ở ngoài tháp ấy, con nhiều nhìn thấy nhiều các vong lắm. Và nhìn vong thế nào? Toàn các cụ mặc, với lại các vong mặc áo dài thôi. Và mặc áo dài gì? Mặc áo dài nâu thầy ạ. Thấy các cụ đi ra nhưng mà đi từng gì, từng đoàn đó. À, con thấy buổi chiều các cụ vào tụng kinh đi cả một đoàn vào, nhiều lắm, phải đến mấy trăm người ấy. Thế bảo như thế mình, các cháu nó bảo như thế thì bảo là con thấy mấy lần rồi, bảo con nhìn thấy hai lần các cụ như thế rồi, mà thôi không sao, Tôi từ giờ con đừng có để ý vào cái đấy nữa. Đương nhiên mục đích của thầy thì xây tháp báo ân là để cho các Phật tử mà chưa được siêu thoát, các cụ để đây các cụ thì tu mà, cũng giống như các Phật tử chúng ta đến đây tu với thầy với các sư ấy mà. Đó, thế thôi, có gì đâu. Cho nên các vị thấy không, thầy chỉ nhận là những người đi quy y, những Phật tử. Duy nhất có một trường hợp vừa qua chưa quy y mà gì, cái trường hợp mất đó, đột tử đặc biệt. Các vị nói không rõ cho nên thầy cũng đồng ý cho vào, nhưng cho cái trường hợp đó vào các vị thấy không? Lục đục chùa lục đục phải đến 2-3 tháng trời. Mà đích thân phải giải quyết cái vụ đó thì mới gì? Mới xong cái vấn đề tâm linh cái vụ đó. Không đơn giản đâu. Cho nên thầy bảo là chỉ cho những người quy y Tam Bảo mới vào như thế, có phải chúng ta kinh doanh đâu. Xin thưa các vị, kinh doanh thì nó khác. Có như một vài ngôi chùa, đặc biệt trong thành phố Hồ Chí Minh có những ngôi chùa để một cái suất lọ tháp như thế 300 triệu đó các vị. Còn 50 triệu và 100 triệu là chuyện bình thường. Vì chùa họ chật, họ không có chỗ để. Mà chúng ta muốn có chỗ để thì phải khác. Còn ở bên Vĩnh Phúc các vị biết, một cái khu để ngôi mộ họ biết mua bao nhiêu tỷ không? 67 tỷ. Bằng cả một cái ngôi biệt thự Hà Nội. Vì họ mua cả một cái khu đất đẹp để họ để cả cái chi họ, dòng họ của họ. Nó chỉ có 1000 m² hơn 1000 m² thôi. 67 tỷ. Còn bình thường ra cái một cái ngôi mộ của họ cũng 5-70 triệu. 100 triệu, 1 tỷ, 2 tỷ là cái chuyện bình thường, tùy theo cái nơi đẹp, nơi mức rộng như thế nào. Các vị cứ đi sang đấy mà hỏi mà xem. Mang 30 triệu đi chỉ được ở cái nơi bé tí tí vào đó thôi. Bây giờ đất chật người đông mà khó khăn lắm. Nhưng mà đây mục đích của thầy là đó là gieo duyên cho các Phật tử chúng ta. Cho nên các vị yên tâm, không phải lo lắng khi còn đời thầy thì cái việc tâm linh cũng không phải lo. Vì cho dù các cụ ở trong kia có như thế nào, có bất hòa với nhau, có cãi nhau trong đấy, chỉ cần nghe thầy giảng như thế này tự nhiên các cụ ở đó cũng phải gì? Cũng phải yên rồi. Không cần phải thầy đi ra đó làm gì cả. Tự phải yên. Cái này thì nó thuộc về gì? Cái vấn đề tâm linh nó tế nhị, thầy cũng không thể nói chúng ta biết cái này được. Nhưng mà khi mà còn có thầy thì tất cả mọi cái, kể vào tâm linh hay là cả về các gia đình, các Phật tử cũng thế, cũng yên tâm, không phải lo lắng. Có những người là sợ rằng lại phải đóng góp vào ngày giỗ ngày Tết, có đóng góp cái gì đâu. Các vị lên thành tâm, thành bông hoa quả mua, cái gì thì tự dâng lên nó cúng, cúng xong để hạ, hoặc là không hạ thì để lại đó các sư lại đem hạ để cho các cháu học sinh, rồi cho các Phật tử đang sư có ăn đâu. Đồ đó các sư cũng không, mấy người dùng cái là đem cho các đội thợ để họ có sức khỏe, họ làm tốt cho nhà chùa hơn, vân vân. Cho nên các Phật tử chúng ta không phải lo lắng là những cái ngày đó là các cụ không về được, ngày giỗ ngày Tết không về được, vẫn về thoải mái. Nếu các cụ không bị đọa lạc trong ba đường ác, hoặc là được vãng sinh về cõi Tây Phương, rồi sinh về quái trời, quái người đầu thai, các quái lành, quái thiện rồi, thì đương nhiên chúng ta khấn khứa như các cụ đâu có về được nữa đâu. Hương linh đã không về được nữa, vì họ đã đi thoát hóa đầu thai rồi. Còn nếu mà ở đó vào ba đường ác thì cũng có thể có, nhưng sẽ không nhiều. Mà có thì chăng nữa cũng sẽ nhanh được gì? Nhanh được ra. Vì hàng ngày được nghe kinh, nghe kệ. Hàng ngày được các sư, các Phật tử chúng ta tụng kinh niệm Phật, và các pháp hội đều gì? Đều đem hồi hướng cho. Các vị không thấy các pháp hội thầy đọc sớ hay là đọc gì đều phải nhớ đến các cụ đấy à? Các cụ chân linh, vong linh, anh linh, hương linh, đã quá vãng, am chí nhục thân, tức là gì? Là cho cốt, hoặc là gì? Hoặc là linh vị hoặc di ảnh. Có những vị gia đình lúc đầu bảo cho để lên chùa, nhưng mà xong rồi dòng họ gia đình là thay đổi, không cho đem cốt lên chùa thì thờ gì? Thờ di ảnh, tức là cái ảnh đó, hoặc là thờ bài gì? Bài vị, hoặc là linh vị hoặc di ảnh, đều được hồi hướng công đức cho các cụ đó. Đâu thầy có quên đâu. Có một lần hôm trước không đọc, mà xong xuống một cái nó khác ngay. Cho nên hôm sau phải đọc luôn, các cụ chấp lắm. Chắc là nghĩ là gì? Giống như vừa qua thầy thông báo là cái lịch làm lễ đầu năm các chùa ấy mà. Có mỗi cái chùa Hoàng Tân thì mình nghĩ là ở xa thế thì mọi năm thì sư cô Nhật ở dưới đó là cô tự thông báo cho các Phật tử. Thế là mình không thông báo. Thế là các Phật tử tụm năm tụm ba là khóc cứ tu ra. Thầy không thương chúng con. Thầy bỏ rơi chúng con rồi sư cô à. Ôi dồi, khóc là kéo nhau lên thất khóc đấy chứ. Đấy. Xong hôm sau phải động viên các cụ thì mới yên. Kiểu như thế. Khổ lắm. Bao nhiêu người thầy nhắc đến tên mà chúng con thì là đệ tử ruột của thầy, quy y Tam Bảo là đệ tử ruột cụ Phật đó. Ở trong tháp bao ân này và pháp hội như thế này thầy không nhắc gì đến chúng con. Cho nên tác động. Từ đó là gì? Thôi, tốt nhất là cứ đọc tên các cụ trước. Các cụ hoan hỉ. Để các cụ không phiền não nữa. Đấy, các cụ các Phật tử thấy là quái âm, quái dương á. Nó cũng giống như nhau ấy mà. Có cái các cụ bên kia chúng ta không nhìn thấy bằng con mắt phàm mà thôi. Nhưng không phải không nhìn thấy là không có. Vẫn có đấy. Cho nên chết đó, không phải là hết đâu. Chết là để thay đổi một cái gì? Một cái cuộc sống khác mà thôi.